Đà Phật, hôm nay chúng ta sẽ học cái phần thứ hai, ví dụ hai trong cái phẩm vô thường. Chắc là trong cái kỳ giao duyên lần này thì chúng ta chỉ có thể học trong cái phẩm vô thường thôi. Trong vô thường đó sẽ có vào khoảng năm ví dụ, và mỗi một cái ví dụ như vậy thì chúng ta có cái thời gian để chúng ta triển khai, hay mình nói một cách khác là suy nghĩ theo một cái dạng mà thế nào để áp dụng được cái lời dạy trong cái lời kinh của Đức Phật. Bởi vì cái giống như cái bài kệ mà chúng ta nói nó rất là ngắn, nhưng mà cái quan trọng là cái người học Phật có thể hiểu, rồi sau khi được trình bày, sau khi được hiểu, rồi ứng dụng để đạt được một cái kết quả trả lời, tức là đã hiểu rồi. Tức là ba cái đó là cái quá trình mà thực tập rất là quan trọng ở trong Phật giáo. Bởi vì nếu mà chúng ta không qua ba cái quá trình đó thì coi như cái thời gian chúng ta học Phật, hay là chúng ta có đọc bao nhiêu đi nữa, nó cũng không có đưa đến cái kết quả. Vừa rồi thì chúng ta chỉ khai mở cho cái phẩm thứ nhất, rồi nói về cái công đức của cái tối thắng của cái người mà có một cái niềm tin ở Tam Bảo, đạt được cái chỗ được gọi là tịnh tính bất động. Tịnh tính bất động là thế nào? Là cái vị trời mà sau khi thấy được cái ngũ tướng suy hao của mình đó, thì đã nhanh chóng để xuống đảnh lễ Đức Phật và phát một cái tâm trong sạch để quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tức là hướng đến Phật với một cái niềm tịnh tính sâu xa. Do vậy cho nên Trung Kinh nói rằng Thích Đế Hoằng Nhân, tức là vua thiên chủ của trời thứ 33 đó, sau khi quy y Phật và nghe lời Đức Phật dạy trong cái bài kinh mà nói về cái hình ảnh của sự vô thường này, đã được cái công đức là trở lại cái ngôi vị thiên chủ, và đã chứng được cái gì? Chứng được cái tu đầu quần, tức là cái bước đầu tiên mà của cái người học Phật. Thật ra trong bốn cái thánh quả, chúng ta biết rằng có bốn cái thánh quả mà của gọi là thanh văn thừa, tức là tu đầu quần, rồi tu đà hàm, a na hàm và a la hán. Không biết ngày nay thì làm thế nào để mình có thể phân biệt được, có thể kiểm soát hay là kiểm chứng được người nào đã chứng được tu đầu hoàng. Chứ ngày xưa thì tu đầu hoàng là cái việc đó rất là dễ. Hầu như là tất cả những cái người mà nghe mà Phật nói xong rồi đó, hay là nghe một bài kinh hay là gì đó, là họ chứng tu đầu hoàng liền. Còn có nhiều bà già vô tới tư đà hàm nữa. Còn bây giờ thì không biết, nghe xong rồi thì mình đi tới cái nào thì chưa có biết được, không biết làm thế nào để chứng. Cũng như chúng ta có tứ thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Có nhiều người cho đến ngày nay cũng vẫn bị, mình gọi là bị confused, tức là không biết rằng mình thế nào để mình chứng được cái tầng lớp của thiền đó. Thật ra là không phải là chúng ta không có đạt được điều đó, nhưng mà chúng ta đạt được, nhưng mà chúng ta không có một cái quá trình kiểm nghiệm để biết được rằng cái từng thiền, tức là thanh tịnh tâm mình nó đạt tới chỗ nào. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là mình không có cái sự quán xét, và không có một cái vị thầy để có thể kiểm định, để cho biết rằng chúng ta đang ở trong cái vị trí của cái tầng thiền đó. Sơ thiền. Trong sơ thiền nó sẽ cho mình là ví dụ như là ly dục hay là ly bất thiện pháp chẳng hạn vậy, thì các vị sẽ thấy được định nghĩa từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và lúc nào mình thấy rằng mình ngồi mà nó nghĩa là cái định hay là cái tịnh nó sinh trong tâm mình, nó sinh những cái hỷ lạc, cái vui vẻ, thấy mình ngồi mình thấy mình thích, mình cảm thấy rằng là cái thời gian, cái không gian nó không còn cái giá trị nữa, và mình không có cảm thấy khổ sở nữa, thì ngay lúc đó mình đã đạt vào một tầng thiền rồi. Người ta gọi là cái bằng ví dụ như là ly sanh hỷ lạc, tức là ly gì, ly dục á, tức là không có bị tham ái, không có bị này kia rồi, nghĩa là trong cái tâm mình nó sinh ra cái hỷ lạc, thì lúc đó mình bước vào một tầng thiền. Thì cái phần mà chúng ta vừa học á là trời Thích Đệ Hoằng Nhân á, hay gọi là Đế Thích cũng vậy, sau khi mà thấy được cái sự diễn giải của Đức Phật về cái cảnh giới vô thường á, là giống như là cái đồ gốm vậy, nó rất là dễ bể, mạng người nó cũng vậy, nó rất là mong manh. Nhưng mà mình nghe á, là cái này là mình nghe, mình thấy á, cái này gọi là thị chuyển thôi, thị chuyển thôi. Các vị biết thị chuyển không? Chúng ta có trong Tam Luân, Tam Luân là các vị nghe là chữ chuyển pháp luân á, là nó có nghĩa là Tam Luân thập nhị hành. Các vị phải lưu ý là cái đây là cái từ quan trọng nhất khi mà học Phật. Nếu mà mình không biết được cái Tam Luân thập nhị hành á, là mình không biết Đức Phật chuyển pháp luân thế nào. Tam Luân tức là Đức Phật nghĩa là lần đầu tiên Đức Phật chuyển pháp luân ở vườn Lộc Uyển, tức là vườn Nai đó, cho năm anh em Kiều Trường Như là đã dùng cái gọi là Tam Luân và gọi là thập nhị hành. Tam Luân nó gồm có chuyển cái bánh xe pháp đầu tiên để đưa cái giáo pháp đến, nhưng mà không chỉ đưa giáo pháp đến một cách bình thường, mà nó trong một lúc đó, nó có thể nghĩa là đi qua một quá trình 13 lần như vậy, 12 lần như vậy, gọi là thập nhị hành. Tức là thứ nhất là thị chuyển, thứ hai rằng khuyến chuyển, và thứ ba nữa là chứng chuyển. Ba cái đó nhưng mà lặp đi lặp lại chỉ trên bốn đề tài là khổ, tập, diệt, đạo, tức là tứ diệu đế đó. Thì trong bốn cái mà chúng ta vừa định nghĩa đó, khổ, tập, diệt, đạo đó, được trình bày qua cái đầu tiên là thị chuyển, rồi khuyến chuyển, rồi chứng chuyển. Cho nên ví dụ giờ các Phật tử mà đang ngồi đây được trình bày, được chỉ dạy hay được nói cho một cái điều gì đó rõ ràng, mình thấy rõ cái đó gọi là thị chuyển, tức là mình đang chuyển pháp luân đó mà gọi là thị chuyển. Và sau khi thị chuyển rồi đó thì các vị phải được khuyến chuyển. Khuyến chuyển tức là được nghĩa là khuyến khích, nên nghĩa là thường quán sát, thường tu tập, thường thấy như vậy. Giống như mình nói là vô thường, chỉ cho cái cảnh vô thường bể, rơi bể như vậy, tức là thị chuyển. Rồi từ cái chỗ mà mình thấy rằng, chẳng hạn như là mình coi một trong một cái niêu, mình coi trong một cái niêu, mình thấy xe nó đang chạy, nó đụng cái chết mấy người, hoặc có nhiều người trẻ mới có 16, 18 tuổi chết chẳng hạn vậy. Thì cái đó, trong cái niêu đó, nó cho mình thấy được cái đó, nó gọi là thị chuyển. Thị chuyển cho mình thấy cái cảnh nó vô thường vậy, mình biết rằng cuộc sống nó mong manh mà nó quá là cái bằng đơn giản. Cuộc sống mình tưởng đâu là nó ghê gớm lắm, nhưng mà thật ra chỉ cần tích tắc một cái thì trở thành người thiên cổ, phải không? Thì bây giờ cái đó chỉ gọi là thị chuyển thôi. Rồi bây giờ cái thứ hai, chúng ta phải có một cái tầm mức sâu xa hơn. Nếu mà trong giáo lý mình gọi là phải khuyến chuyển, tức là sau khi thấy cảnh giới đó rồi đó, thì mình phải được nghĩa là khuyến khích rằng, cho nên vì vậy mà mình đừng có đeo bám, đừng có vì cái sự nghĩa là ham muốn mà tạo ra nhiều cái phiền phức cho mình và cho người khác, khổ đau cho mình và cho người khác nữa. Tức là cái bằng bắt đầu mình có một cái sự nghĩa là cái bằng hiểu sâu vào cái cảnh giới vô thường đó, và biết được rằng mỗi ngày nó xảy ra trong mình, nó không phải là đợi khi người ta thị chuyển trên tivi hoặc là trên chiếc xe, mà mỗi ngày các vị đã thị chuyển, đã thấy được là mình khuyến chuyển trên con người của mình. Chẳng hạn như nãy giờ mà các vị thấy mình ngồi, mình đến lớp học chẳng hạn, trước khi mình đến lớp học mình có ngủ trưa một chút, nghĩa là cái bằng take nap, tức là mơ mơ màng màng chút. Xong rồi khi mơ mơ màng màng rồi ra, các vị rửa mặt, mỗi ngày mình rửa mặt mình thấy trong cái mặt của mình nó có những cái chất nhờn, chất dơ, tức là đó là một cái quá trình của lão hóa, một đào thải. Rồi nhất là mấy vị mà lớn lớn tuổi là bắt đầu mình thấy mình nghĩa là đổ đồi mồi. Mình thấy mỗi ngày mình soi gương sao bữa nay mặt mình nó đẹp quá, sinh ra 3-4 cái đồi mồi nữa, ha, chẳng hạn vậy. Hoặc thấy là thêm 2-3 cái hột xoàn nữa là mình biết cái đó là mình phải trong cái thị chuyển đó, mình phải biến thành nghĩa là gì, là khuyến chuyển cho mình biết được rằng đó là mình đã và đang ở trong cái giai đoạn của vô thường, mà nó không phải là ở ngoài chỉ trên tivi nữa, mà nó ở ngay trong con người của mình. Rồi mỗi một cái hơi thở hay bất cứ cái gì của mình vậy, chẳng hạn như là cái tuổi của mình bây giờ vậy, thì mình đã làm được cái gì trong cái chuyện vô thường đó, nghĩa là để lúc nào mình thấy làm thế nào để giữ cái tâm của mình mà lúc nào mình cũng thấy cái hình ảnh của sự vô thường, nó đã và đang chuyển động và đã và đang tấn công trong cái cơ thể của mình, trong tâm lý của mình. Có nghĩa là trong kinh đó nói là lúc đó là chúng ta tập trung tâm ý, hay gọi là mình thấy thật sự nó đã và đang chảy qua cái dòng chảy trong con người của mình. Bởi vậy cho nên nói rằng có cái ông đó, ông cũng chắc cũng tuổi như chú Minh Độ rồi nha, tức là ông già rồi, 60-70 tuổi đi lên rồi, 70 tuổi. Ông đi khám bác sĩ, ông nói rằng chẳng lẽ nào mà tôi như vậy đây mà bây giờ phải bỏ hết mấy cái, nghĩa là những cái chẳng hạn như thèm ăn rồi ham muốn, hay kể cả nghĩa là cái phần nữ sắc này kia, chẳng lẽ tôi phải bỏ sao? Thì bác sĩ nói không, ông đừng có lo, bởi vì tới tuổi đó là tự mấy cái đó nó bỏ không à. Tự mấy cái mà gọi là hấp dẫn ham muốn nó bỏ không à, chứ ông không cần phải hỏi rằng là cái bằng chẳng lẽ nào mà tôi bãi, chẳng lẽ rằng tôi phải không thể nào còn được mấy cái ham muốn đó nữa, hoặc là phụ nữ hay này kia nó bỏ thì sao, không, ông khỏi lo, tới lúc đó tự nó bỏ không? Cái đó là khuyến chuyển cho mình thấy rằng là đến lúc đó mình muốn nó nữa, nó cũng không muốn mình. Nó không có muốn mình nữa. Cho nên mình đâu có sợ gì mà nó, chẳng lẽ nào mà tôi còn sống không cho tôi được này kia đâu. Không, hết muốn rồi. Tại vì lúc đó với cái tuổi đó trở lên rằng tất cả những cái dục gì đó, nó sẽ, vì trong quá trình của vô thường đó, nó sẽ gì? Nó sẽ đào thải mình. Nó sẽ đào thải mình. Cho nên là chỗ này là chỗ mà chúng ta mới có thể hiểu được rằng cái lời của Phật dạy nó phải qua cái quá trình đó. Quá trình thứ hai là mình gọi là khuyến chuyển. Rồi cuối cùng đến một lúc nào đó mà trong cái vô thường này mà mình đạt được cái chỗ gọi là chứng chuyển. Chứng chuyển tức là mình đã hiểu một cách rốt ráo rồi. Cho nên suốt trong cái quá trình từ đây cho tới lúc mình mạng chung, nó xảy ra bất cứ cái gì nữa sẽ không có làm cho tâm thức mình đảo điên thay đổi nữa, chẳng hạn vậy đó. Không phải là nó nói là trời ơi tại sao chuyện nó xảy ra cho tôi, tại sao chùa Pháp Bảo mới đây bây giờ lại bắt tôi vô tới trong kia, chẳng hạn vậy đó. Tại sao mà ngày trước mà nghĩa là thầy nói rằng thầy sẽ không làm cái đó mà bây giờ thầy lại làm chuyện đó, nó là vô thường à. Mà nghĩa là lúc đó cái tâm mình nó rất là bình an và rất là tự tại, vì lý do sao vậy? Mình đã đạt được cái chỗ gọi là chứng chuyển cái chữ vô thường đó. Ba cái yếu tố đó được Đức Phật lặp đi lặp lại trong một bài kinh Tứ Đế thôi. Và nó cũng mang cái tính nghĩa là giáo dục sâu xa nhất của Phật giáo, là không chỉ nói mà phải thực hiện và phải ứng dụng được trong đời sống tu học của mình, thì như vậy mới gọi là chuyển pháp luân. Chứ không thì người ta sẽ nói rằng đạo Phật là nói rằng khổ là sanh, khổ lão, khổ bệnh, khổ tử, khổ, nói toàn là chuyện chết chóc không à. Nói toàn là chuyện là cái bằng đứt dây thắng, nói toàn là cái chuyện đó là gia nhân tóc bạc được không, thấy sợ quá à. Vậy thì đâu có làm cho trái cuộc đời đâu gì đâu hạnh phúc nữa, không, cuộc đời đâu có gì vui đâu. Mấy ông già bà già nói còn được, còn mấy cái tuổi trẻ nó mới lớn lên mà nói tới chuyện thì làm sao làm ăn được. Nhưng mà ở đây á, tức là trong cái bài kinh này Đức Phật đã nói là qua ba cái quá trình, tức là thị chuyển, rồi khuyến chuyển và chứng chuyển. Cho nên vì lặp lại bốn cái mệnh đề đó nên người ta gọi là tam chuyển thập nhị hành. Thập nhị hành tức là 12 lần như vậy đó. Thì như vậy chúng ta mới hiểu được cái từ là Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên là như vậy. Sau này đó, để các vị muốn định nghĩa thì các vị phải biết là nó được lặp đi lặp lại. Ví dụ như nó đây là khổ, khổ nên biết, khổ đã biết rồi. Nói bây giờ tôi đã thèm rồi. Bây giờ là nó đã bỏ mình rồi, mình hết muốn gì rồi. Thì như vậy chúng ta phải qua ba cái đó. Chứ còn giữa cái biết rồi cái mà đã biết rồi đó, nó còn khác nữa. Cho nên một cái người mà già khi họ trở về nhà rồi đó thì tất cả giới thiệu những cảnh giới này cảnh giới kia, chẳng hạn như giờ nói rằng Nhật Bản nó này nó kia, thì cái người anh nói tôi biết rồi. Tại vì sao vậy? Tại vì đã từng trải rồi, đã từng đi rồi, đã từng đến nơi đó rồi, thì lúc đó cái mình gọi là cái an trú của người già nó khác với cái người nghĩa là coi trong tivi biết thấy Nhật Bản vậy, hoa anh đào vậy này kia đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà cái biết của mình là cái biết của vừa thị triển vừa khuyến triển, người ta khuyến khích mình nên đi chơi Nhật Bản, nhưng mà rồi mình chưa có đi. Còn ở đây là mình đã đi rồi, không phải đi một lần, đi 5 lần, đi 10 lần, đến nỗi mà nghe nói tới Nhật Bản là tự nhiên mình nghe nó quải rồi, chẳng hạn vậy đó. Thì lúc đó nó gọi bằng chứng chuyển luôn nên là hết muốn gì rồi. Tới tuổi mà 80 rồi mà nói là phải đi máy bay ngồi bao nhiêu nữa thì mình hết muốn rồi, phải không? Đó. Thì cái bài mà chúng ta học cũng vậy, cái chữ vô thường này đó được định nghĩa qua một cái lăng kính của ba cái giai đoạn đó, chứ không phải chỉ nói là khi mà Đức Phật nói về cái chuyện con lừa rồi nó kéo nó làm bể xong rồi nó kéo làm bể, tức là cái đồ gốm sứ được Đức Phật diễn tả nó vốn dễ vỡ giống như thân người và nó vô thường vậy. Nhưng mà cái thứ hai cũng muốn nói đến rằng là chỉ trong tích tắc thôi, cái sống tức là khi con lừa mẹ nó còn mang con lừa con á, là con lừa con nó còn sống, nhưng mà nó chỉ cần là thoát ra khỏi cái vào thai sớm một chút xíu thì con lừa con nó trở thành gì? Con lừa chết. Nhân cái đó mà cái thần thức của trời địa thích đó, tức là trở lại chỗ cũ. Hai cái hình ảnh nó rất là sinh động để chúng ta thấy rằng cái giữa cái vật thể, một cái đồ chết tức là một cái đồ mà cái bằng nó dễ bể như là gì, là đồ gốm này á, là vật thể mình gọi là bị động, tức là chết chứ nó không có cái tính động trong đó, nó vẫn là vô thường. Và cái thứ hai là cái hình ảnh của một con lừa đó, nó thấy nó sống, thấy nó khỏe vậy, nhưng mà chỉ tích tắc thì nó cũng sẽ trở thành con số không. Hai cái hình ảnh trong kinh Pháp Cú á, khi được giới thiệu song hành vậy đó, cho chúng ta thấy rằng nó mang cái tính nghĩa là sống động, mà muốn nói cho chúng ta biết rằng trong cái sự vô thường này nó không chỉ liên hệ đến cái đời sống con người không thôi, mà tất cả gì, sơn hà đại địa. Có dịp mình học kinh viên kinh tứ bát đại nhân giá thì các vị nghe câu đó, tức là cái thế giới này nó rất là gì, giòn bở, dùng cái từ vậy, rất là giòn bở. Cái đồ gì mà giòn bở, các vị nghe nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà mình thì mình đa phần là mình không thấy như vậy. Mình thấy là kiên cố lắm, nhưng mà thật ra nó rất là giòn bở, ngay trong mỗi phút giây nó đã giòn bở rồi. Chúng ta học cái thí dụ thứ hai đó, tức là thí dụ mà Đức Phật nói về cái hình ảnh là kể về câu chuyện khi mà Đức Phật ở Xá Vệ đó, thì Ngài đã thuyết pháp cho kể cả hàng trời người. Thì lúc đó vua Ba Tư Nặc á, thì đi đưa đám tang của thân mẫu của mình là 90 mấy tuổi rồi đi về. Thì là vua ngày xưa, nhưng mà người Ấn Độ cũng vậy, cho nên đi về đi đưa tang cho nên quần áo xốc xếch lắm, nó không giống như là đàng hoàng giống như vị vua bình thường vô nữa. Thì Đức Phật mới hỏi tại sao bệ hạ thấy mệt mỏi mà cực khổ vậy, làm sao làm vua mà còn vậy. Thì vua Ba Tư Nặc mới nói rằng con mới đưa thân mẫu của con, tức là mẹ của con 90 ngoài tuổi đã qua đời, và đưa đi an táng rồi đi giờ về, rồi sẵn dịp ghé thăm Đức Thế Tôn mà làm con, cho nên trong lòng rất là buồn, mà nó vừa mệt mỏi về cái chuyện tang chế nữa, cho nên nghĩa là nó không có được đàng hoàng, xin Thế Tôn thứ lỗi. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng ở trong thế gian này nó có bốn việc mà đáng sợ nhất, đó là sanh á thì phải già yếu. Cái đó là chuyện rõ ràng vậy thôi, chứ không thể nào mà nói rằng mình nói nghĩa là không có già yếu. Cho nên có nhiều Phật tử gặp mình nói rằng lúc này con yếu lắm rồi, thì ra già mà không yếu nữa, đã già mà còn muốn mạnh gì nữa, không? Mấy người mà nói vậy là dòm thấy đi không nổi không à. Thì đúng rồi, già thì yếu rồi. Thì Đức Phật, chính cái đầu tiên Đức Phật nói rằng cái mà sanh á là phải già yếu, rồi bệnh á thì sẽ là gì? Thì sẽ nghĩa là chưa chết đâu. Bệnh mà chết liền lẹ quá. Bệnh thì rất là xấu xí, rất là tiều tụy. Rất là tiêu tụy. Cho nên các vị biết là vừa rồi thầy đi lên thăm ở đây, nhiều vị biết mà cái cụ Như Hòa đó, cụ ngày xưa làm ngoại giao đó, và cụ rất là một con người sống một đời sống rất là chuẩn mực mà rất là sĩ diện, làm là cái hội trưởng hội Phật tử phụ nữ đầu tiên ở tại Úc mình đó. Bây giờ cụ các vị biết không, còn có 24 ký à, thì các vị biết là nó lòi ra cái gì rồi, thấy không? À, 90 tuổi rồi mà nó còn nó ốm cỡ nào. Và cái mà tội nghiệp là cụ lúc nào cũng vậy, rất là khổ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cụ rất là cô đơn. Cái khổ của người già là cái khổ tiêu tụy vì cô đơn, không có nghĩa là đúng là cụ vẫn còn có sức, nếu mà ai có ai mà chăm sóc thì ăn uống gọi là cụ khỏe, nhưng mà đằng này không ai chăm sóc hết á. Cho nên nghĩa là nghĩa là mình khui có lon sữa insure rồi mở ra xong rồi đút đưa để cụ uống á, là cụ có thể uống hơn nửa lon rồi. Nhưng mà đến nỗi không có người á, cho nên cụ nói rằng bây giờ đó hả, nằm ở đây mới thấy rằng cái đau đớn, cái khổ của đời người, cái khổ của đời người mà cái khổ của cụ là cái khổ ngoại trừ thân rồi đó. Bây giờ cái khổ của tiều tụy, cái khổ của mà cái bằng dòm qua dòm lại, ngày mình còn sống mình làm đủ thứ cho người này người kia, nhưng bây giờ ngó qua ngó lại không có ai đâu. Lúc mà cụ còn nằm ở trên cái viện dưỡng lão ở Bentown á, thì thầy có đi thăm cụ, thì cụ nói cụ chỉ nằm nói chuyện với chim thôi. Chim mà nó xuống nó cái kiến này nó hay mổ cục 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 á, cụ nằm cụ nói chuyện với nó chứ không có ai để nói chuyện hết. À. Và cái tội nghiệp là bây giờ là vậy, giống như mình nếu mà mình có con hoặc con mình nó thương hoặc có ai đó, thì nhiều khi nó ép mình ăn này ép mình ăn kia, thì còn ăn thì sức khỏe nó có này, cụ còn ăn được nhưng mà không ai ép hết, nó tội nghiệp vậy đó. Cái lon sữa không ai khui hết. Và các vị cứ diễn tả rằng cái bệnh mà tiều tụy Đức Phật nói đây, tức là cụ hồi cụ còn ở nhà đó, cụ đẩy cái xe mà có bốn cái ấy đó hả, thèm phở, đi từ cái chỗ đó canh từ chỗ nhà mà đi bộ ra tới khoảng chừng 200 thước là để mà giữa gần đầu đường để ăn phở. Thì đi bởi vì đi cái rất là chậm cho nên từ chỗ nhà mà đi ra tới đó thì phở đóng cửa rồi. Cái khổ cái là cái bằng phở đóng cửa rồi đó, rồi cụ nói rằng cái khổ là từ đó mà trở về lại cái chỗ nhà mình lại. Hồi mình đi mình hí hửng, mình cũng muốn, mình thèm phở, mình nghĩ tới đó là mình có được một tô phở rồi mình ăn nó đủ sức rồi. Đằng này nghĩa là đi tới nơi rồi nó không còn cái gì hết trơn, nó đóng cửa. À, nó nói là nó hết bán rồi, thì như vậy á phải đẩy về lại, thì cái đoạn đường từ cái chỗ đó về có 200 thước hay là 300 thước gì đó, nó đi tới 3 tiếng đồng hồ. À, đi tới ngoài đó, cho nên nữa là cụ nói là cái kiếp nhân sinh đó, bây giờ mới thể nghiệm được cái kiếp nhân sinh đó. Mà các vị biết là khi nằm dậy cái thời gian chờ đợi nó dài ghê lắm, cái mà muốn chết nó không có chết, tới bây giờ cũng không chết. À, bây giờ đang nằm bệnh viện đó, mới đi thăm nó, là các vị biết rằng cái chỗ mà Đức Phật muốn nói chúng ta là chỗ mà cái bằng đáng sợ nhất, đó là gì? Đó là bệnh sẽ tiều tụy và xấu xí, yếu đuối lắm, mà đến mức độ rằng cái bằng thân của mình rồi tâm của mình nó cũng vậy. Mà khổ nổi là cụ nói rằng đó là thèm đâu rồi còn chưa kể là cái sĩ diện nữa. Cho nên cụ có bữa cụ ráng lết từ ở trên lầu xuống tới chỗ mà người ta bán đồ ăn, đi xuống tới nơi rồi đó quên không có tiền, ở nằm trong đó không có tiền, để tiền ở trong đó thì sợ mấy cái người ta ăn trộm, mấy người già hay sợ mất tiền lắm. Mà nhất mà các vị biết mấy người bắt nữa, cho nên cụ là rất là khó cái việc đó, cho nên cụ sợ, cho nên vì vậy mà cụ đâu có tiền. Rồi cái cụ cứ nghĩ rằng mình xuống dưới để mình mua, nhưng mà xuống đó rồi cái không có tiền. Nhưng mà cái người bán ở đó họ cũng rất là tốt, người Tây đó, nhưng họ nói rằng không sao, bà cứ ăn, bà muốn cái gì bà cứ chỉ bà ăn, rồi mai mốt bà trả, hoặc là con bà tới bà nói xuống trả. Nhưng mà cụ nói rằng cụ rất là dễ quên, nếu đi lên trở lại quên thì coi như cũng như là người ta nói mình ăn quỵt của người ta. Cho nên vì vậy mà sĩ diện, tức là không có ăn rồi đi lên trở lại. Đó, đây là một trong những cái mà người ta gọi là già. Nó các vị mà ở đây có nhiều người đang chuẩn bị già của chỗ đó lắm. Cho nên nghĩa là phải chuẩn bị cái tư thế, nghĩa là mình phải chỗ mà đây là mình khuyến chuyển, để rồi mình chứng chuyển khi nó đến với mình mà mình không bị cái sự áp lực của tâm lý và mình khổ đau. Cứ là bây giờ khổ đau lắm, cụ khổ đau. Mà thường thường trong cái trạng thái khổ đau của tâm thức vậy mà mình đi á, là mình khó mà siêu thoát lắm, khó mà nhẹ nhàng lắm. Cho nên các vị cứ nghĩ rằng về tịnh độ nó đâu phải là dễ là như vậy đó, khó mà nhẹ nhàng lắm, đâu có được an lạc đâu, đâu được tự tại đâu. Tại vì sao vậy? Tại vì lúc nào trong tâm tư của mình cứ phải rằng là tại sao tôi phải sinh ra, tôi phải khổ vậy, tại sao lại bất công quá vậy nè, tới giờ này mà ngó qua ngó lại tới cái khui lon sữa cũng không có người khui. Mấy người họ đẩy tới thì họ hỏi rằng muốn uống gì, muốn ăn gì, thì nói rằng cái đó xong rồi nói tiếng Anh đàng hoàng xong rồi họ để đó rồi thôi, chứ họ đâu có thời giờ mà tới họ phải dỗ về mình rồi họ năn nỉ nó à ăn chút nữa đi, thêm chút nữa rồi các vị mới kẹo để đó. Nhưng mà rồi cái mình ấy trong mình mở mình tháo ra rồi cái đưa cụ cụ ăn. Rồi có người nói rằng là để đến thăm thăm cụ của nó đừng có đeo cho gì, tôi không muốn ăn gì trơn, không có thèm gì trơn, không nói trơn. Nhưng mà cái người kia cứ nói rằng mai mốt có người sẽ đến thăm, thì cụ mới nói rằng nếu có đến thăm mà nếu mà thật sự mà muốn cho tôi ăn á thì cho tôi hai cái gỏi cuốn. Tức là vẫn còn có một cái ý muốn như vậy, nhưng mà nghĩa là nói vậy thì cái hai cái gỏi cuốn tức là cuốn rau đồ động đó. Thì cái người kia nói sợ ăn không được, tại vì gỏi cuốn đồ động mà mình ăn lỡ nó trong bụng dạ nó có chuyện gì đó thì nó mất công lắm đó. Tại vì các vị biết là ở trong nhà thương họ cho ăn một cái đồ mà nó sai, giống như là một đồ máy bay hay là đồ bệnh viện mà nó sai nhừ hoặc là nó đủ thứ mùi động á. Ngồi nhìn rồi ngồi quán xét mới thấy rằng làm thế nào để mà thị rồi khuyến rồi chứng được cái chỗ này, cái chỗ mà chúng ta sẽ đi qua, con đường là mình sẽ đi qua, nhưng mà làm thế nào để mà cái bằng đó là buông hết được mọi thứ đó, mình rất là bình an. Vì cũng cứ nói rằng đó là cái bằng bây giờ mới thấy rằng cái đau đớn, cái khổ đau của kiếp người, nghĩa là đôi khi chỉ thèm một cái bằng mình chỉ muốn một cái cà rem cũng không có. Mà lúc nào đó, cái ngày nào đó, cái quá khứ của mình đó là đã từng làm, các vị biết, từng làm những cơ quan ngoại giao này kia rồi. Và cái bằng tiếng Anh của cụ là khỏi nói đi, tức là rất là giỏi. Thì chỗ này Đức Phật nói rằng cái thứ ba là cái bằng khi mà chết đó, thần thức ra đi. Cái nãy mình nói sau khi già rồi thì chỗ tiều tụy xấu xí rồi. Bây giờ cái thứ ba là chết rồi thần thức ra đi. Và cái lúc mà chết mà thần thức ra đi là mình phải thị rồi khuyến, cho nên lúc nào mình biết rằng lúc mà mình sắp đi là các vị biết là cái tứ đại mình của mình nó rất là đau đớn. Rất là đau đớn. Bởi vì người ta gọi là tứ đại, như mà mình coi trong nó trong phim mà các vị biết là người ta nói ngũ mã mà phanh thây, phải không? Cái dây nó còn cổ, dây nó giật tay giật đi kia, mình thấy dễ sợ lắm. 1, 2, 3 nó tung một cái là nó tét ra hết á, con người mình nó xé ra, đầu nó bứt ra, tay rồi nó xé ra. Những người ở Việt Nam mình trong đó có những anh hùng liệt sĩ như là Hai Bà Trưng rồi này, họ cũng bị nghĩa là bị cái trường hợp mà cái bằng voi dài hoặc là cái bằng tứ mã phân thây. Thì những cái hình ảnh đó bây giờ nó sẽ đưa vào trong con người chúng ta, là khi tứ đại chúng ta nó bắt đầu tan rã, nó cũng bị trong cái trạng thái đó. Tức là đất và nước, lửa gió bắt đầu tự nhiên con người mình nghĩa là nó lửa nó lên nghĩa là tự khoảng chừng 40-50 độ vậy á. Rồi bắt đầu hoặc là nước khi nó lạnh nó bắt đầu nó rút ra rồi ha, nó sẽ làm cho mình đi vào trong cái địa ngục giống như là băng giá vậy, nó đau đớn không có một cái ngôn ngữ nào phân biệt được rồi. Thì cái chỗ này anh muốn nói rằng khi thần thức của mình sắp ra đi đó là nó sẽ là như vậy. Cho nên chỗ này là chỗ mà chúng ta nói rằng không phải là để chúng ta muốn xây dựng một cái cảnh giới mà mình muốn đi về đó, thì cảnh giới tịnh độ đó thì các vị biết rằng không bao giờ căn cứ trên cái thể xác của con người để nói làm thế nào để giảng sanh vật để về đâu. Đây là lý do mà tại sao mỗi lần chúng ta học chúng ta cứ phải lặp đi lặp lại cái điểm này. Tại vì thế nào, các vị suy nghĩ như thế này, các vị có nghe nghĩa là mỗi lần bây giờ mà mình muốn mua một món đồ gì đó thì người ta sẽ coi nó làm xác xước ở đâu. Hôm qua lần trước mình đã nói vấn đề mà mấy ông trái nhà là mình sợ rồi, phải không? Trái nhà là cái bằng cái gì cũng không an toàn hết. Cho nên cái mà cái tên hiệu hay là cái thương hiệu mà nếu mà chúng ta coi được nó phát xuất từ cái mà gọi là Made in gì? Japan. Hoặc là Made in USA cũng còn đỡ đi. Hoặc là Japan. Thì cái riêng cái tên của nó không, cái thương hiệu của nó không là nó nói lên cái bản chất của nó. Nó nói lên cái thành tựu của nó và cái sự mà mình gọi là guarantee cho cái việc mà mình tin tưởng tốt đẹp. Bây giờ cũng vậy, mỗi lần lâu lâu mình đọc ở trên mạng mình sẽ thấy rằng cái đời sống của những người ở bên Nhật Bản khi mà động đất xong rồi đó, chỉ trong vòng 2 ngày rồi họ sẽ làm một con đường giống như là chưa từng bị xảy ra. Hoặc là khi mà những nạn sóng thần hay là những cái mà bị động đất đồ, những người đó họ sống một cái đời sống rất là cái bình yên. Họ vẫn thế nào, trẻ con họ phải đứng xếp hàng đợi, chứ không phải là mình nói rằng nhao nhao dành ăn này kia rồi không. Họ sẵn sàng, rồi đồ của họ họ bán, đồ họ để đâu, như vậy là không có cần phải nghĩa là kiểm soát như mình mà coi như là sợ bị mất trộm, không có sợ gì hết. Nhưng mà nếu muốn bây giờ mình như vậy, mình mới thấy rằng cái đất nước Nhật Bản là một trong những cái đời sống của nó và cái trình độ như vậy, cái dân trí nó như vậy. Bây giờ mình muốn làm một cái đất nước như vậy đó, chẳng hạn bây giờ mình muốn thay đổi vào ở quê hương của mình, tức là Việt Nam, mình phải làm sao? Mình không thể nói rằng mình chỉ ước mơ không mà thôi. Vì cái nguyên tắc về xây dựng cơ bản cho một cái nền văn hóa cũng giống như ở nước Úc này đó, thì nó gọi là cái nền tảng văn hóa. Văn hóa mà văn hóa nó phải được sống từ ở trong tế bào, ở trong từ cái ý niệm từ con nít từ khi nhỏ tới lớn lên. Cho nên khi con nít ở đây nó lớn lên, cái mà mình làm sai là nó không có chịu. Nó không có chịu là vì sao vậy? Nó là cái nền tảng văn hóa của nó. Nó được học, nó được thực tập, nó được lớn lên. Chứ không phải là cái bằng là như mình cho đến bây giờ. Đó, rồi bây giờ mình qua Singapore gọi Nhật Bản vậy. Khi mình qua tới bên đó, nó cũng sẽ làm cho mình là không có dám, không có dám là cái bằng phun nước miếng ở ngoài xe. Bởi vì mình biết cái đất nước nó sạch như vậy, đất nước nó tốt như vậy. Và bây giờ mình suy nghĩ vậy xong, bắt đầu mình mới quay lại cái cảnh giới tịnh độ cũng vậy. Cảnh giới tịnh độ của nó nghĩa là cũng hoàn toàn tất cả nó được xây dựng bằng cái bản chất của nó, cái mình gọi là cái material của nó, chất lượng của nó là sự thanh tịnh. Cho nên mình muốn về tịnh độ mình phải rất là thanh tịnh. À, chữ tịnh độ có nghĩa là gì? Là thanh tịnh, miếng mảnh đất thanh tịnh. Cho nên nếu mà mình không xây dựng được cái mảnh đất thanh tịnh là mảnh đất tâm của mình rồi đó, thì không bao giờ 100 năm, 1000 năm mình cũng không bao giờ bằng cái Nhật Bản được hết. Giống như cái Việt Nam mình thì không thể nào bằng được. Tại vì sao vậy? Tại vì nó phải nâng cấp từ cái kiến thức, từ cái văn hóa, từ cái căn bản của con người. À, chứ không phải là mình, cái bây giờ mình biết được Nhật Bản là vậy, nó tốt vậy và nó thành tựu vậy. Nhưng mà bây giờ mình muốn, nó không phải chỉ là cái là mình về đó hoặc là mình thấy vậy rồi mình về đó mà được. Mà bắt buộc mình muốn làm cho quốc gia hoặc con người mình đó, mình phải tiếp nhận được cái thế giới đó. Mình phải thay đổi toàn bộ con người của mình về kiến thức, về nền tảng văn hóa, hay nói một cách khác về nhân cách của mình, con người của mình. Nếu con người đó mới làm nên đất nước đó. Không có những con người không làm nên đất nước. Cho nên tịnh độ nó có nghĩa là vì chỗ đó, trong tịnh độ chúng ta đọc chúng ta thấy rằng có thì tất cả đều là Bồ Tát, là bằng hữu, là thiện hữu tri thức của mình, tất cả đều là Bồ Tát hết. Vì vậy mà mình không thể là mang luôn cả chất liệu con người của mình, chúng sanh, tâm lý của mình mà mình có thể hòa nhập vào trong cái mảnh đất đó, hay là biến nó trở thành là của mình, không được. Đó là như vậy. Thì cái chỗ này khi chúng ta đọc tới cái chỗ mà chết thần Thích ra đi rồi, Đức Phật nó cuối cùng là cái khổ đau, cái đáng sợ của người nữa là xa lìa quyến thuộc. Xa lìa quyến thuộc, bởi vì giống như vua vậy đó. Vua khi mà mẹ tuổi tới tuổi 90 mấy tuổi chết thì đâu có gì đâu, nhưng mà vẫn đau đớn, đau khổ, là vì qua cái quá trình chúng ta ở sinh hoạt với nhau, chúng ta có một cái chấp thủ và cái ái đó. Cho nên nghĩa là dù cha mẹ hay là dù những người thân yêu của mình đó, bất cứ người nào họ ra đi thì mình cũng đau đớn. Cho nên Đức Phật nói rằng cái dạng vật nó vô thường, nó không có bền. Cho nên nghĩa là cái người tu phải được thị chuyển, phải được khuyến chuyển, rồi phải được chứng chuyển trong cái sự vô thường này. Và Ngài nói một câu kệ, Ngài nói rằng như hà sử lưu, không, rồi vãng nhi bất phản, nhân mệnh như thị, thệ giả bất hoàng. Thệ tức là vượt qua. Các vị nhớ cái trong 10 hiệu của Đức Phật mình có một cái từ gì không? Thiện thệ. Thiện thệ, đôi khi mình không biết thiện thệ là gì. Thiện tức là khéo, phải không? Mình gọi là thiện xảo đó. À, cho nên cái là một trong 10 cái đức cái hiệu của Đức Phật, trong đó có một cái từ là thiện thệ. Thiện thệ tức là khéo vượt qua, khéo léo vượt qua tất cả các cái chướng ngại, tất cả các cái pháp. Vì nếu mà mình không hiểu được cái từ của Hán thì mình sẽ khó hiểu. Cho nên ở đây nó gọi là thệ giả bất hoàng, tức là nó vượt qua mà nó không trở lại. Dịch ra là ví giống như là, giống như mà cái nước, mà dòng nước sông á, gọi là như hà sở lưu. Hà tức là sông á, như hà sở lưu, tức là cái dòng nước mà nó chảy đó, thì coi như là nó chảy mãi thôi. Rồi vì vậy cho nên khi theo dòng nó đi mãi đó, tức là vãng tức là trôi đi, trôi qua đó, và vãng nhi là bất phản, nó đi qua nó không có trở lại. Dòng sông nó đi qua nó không trở lại, chảy qua không trở lại. Cuộc sống, thời gian và con người của mình cũng vậy. Mạng người cũng giống như vậy, qua rồi sẽ không có trở lại. Không có trở lại. Chữ gọi là thệ giả bất hoàng, tức là nó đã qua rồi không trở lại. cũng như là các vị ngồi ở đây vậy, nhưng mà mình đã qua gần phân nửa khóa rồi, phải không? Là 4 ngày rồi à. Cho nên nghĩa là các vị chỉ take a nap chớp vài lần nữa cái chủ nhật cái xong. Xong rồi á, để chỉ xong ở đây có nghĩa là nó sẽ không có trở lại. Cái thời gian của chúng ta tưởng như vậy nhưng mà nó sẽ không trở lại. Con người cũng vậy, hoàn cảnh cũng vậy. Cho nên vì vậy mình mới đọc cái chỗ người ta nói rằng không ai tắm hai lần ở trên một dòng sông là vậy. Tức là khi mình bước xuống dòng sông mình tắm rồi mình leo lên, mình tưởng đâu là mình xuống lại cũng nước đó, nhưng mà thật ra gì? Là nước khác rồi, nó đã chảy qua rồi. Cho nên vì vậy là phải có cái sự khuyến chuyển rồi chứng chuyển, là phải thấy một cách sâu xa. Nếu mình không thấy sâu xa thì cái chỗ đau khổ của mình ở đây là cái phần thứ ba, là phần thứ tư nữa là mình xa lìa những cái người mà thân yêu của mình rất là khổ đau. Mình nói như vậy nhưng mà khi mà xảy ra chuyện gì đó là mình rất là khổ đau. Khi mình còn khổ đau bởi cái nghĩ rằng người đó là ai và người đó liên hệ mình thế nào, là lúc đó mình vẫn chưa có chứng chuyển của sự vô thường, không có tự tại. Cho nên á, khi chúng ta làm phước á, các vị nhớ là có một câu chuyện á, là một cái vị tăng á, tức là một cái vị sư á, là nổi tiếng là thích làm phước, lòng rộng rãi lắm, và sư đó cũng có một cái khả năng nữa là cái bằng là bao dung lắm, thương người lắm. Thì bữa nọ chiều đó sư tiếp một cái người phụ nữ ha, câu chuyện là vậy, tiếp một người phụ nữ dẫn hai đứa con, một đứa thì dẫn, một đứa thì ẵm, rồi nữa là dắt theo con chó nữa. Mà trời tối mà mặc đồ nhem nhuốc mà mệt mỏi lắm, thì mới vô mới nói rằng con tới 2-3 ngày này không có gì ăn, đói quá, cho nên nghe chùa với lại nghe sư cho đồ ăn mà lại rộng rãi, cho nên xin nghĩa là bố thí cho một bát cơm. Cái sư nghe vậy cái sư xuống ở dưới bếp bớ một bát cơm bự lên để cho mà. Thì cái người phụ nữ mới nói rằng thưa con nữa, cho nên có một bát à, rồi con còn đứa con nữa là cho nó ăn, thưa cho thêm bát nữa. Ổng xuống á, ổng làm thêm một bát nữa lên để đó. Cậu nói dạ cái này là cái của đứa mà con dẫn, còn cái đứa con ẵm nữa nó cũng ăn nữa chứ, tội nghiệp lắm. Cái nghe vậy cái ổng đi xuống ổng làm thêm một bát nữa là ba bát xong rồi cái ổng nói còn nữa. Bởi vì sao vậy? Còn chó. Chó nó cũng ăn, nó cũng đói, nó cũng khổ lắm 3 ngày nay rồi sư ơi. Ông nghe vậy ổng không nói tiếng nào, xuống ổng làm thêm một bát nữa lên để nữa. Xong rồi cái người phụ nữ cũng chưa ăn, nói dạ con còn đang có bầu, cho nên đứa con ở trong bụng nó cũng phải có nhu cầu ăn, nên sư thương thì cho thêm một bát nữa. Lúc đó là ổng trợn mắt ra, ổng nói biến, nghĩa là đây là đồ yêu quái gì tới chứ, ăn uống gì ở đây, đi liền. Nói vậy thì lúc đó người phụ nữ mới nói, nghĩa là nói một câu thôi, ha, khổ qua nó đắng tận gốc, bầu bí mà nó ngọt á thì nó ngọt tận gì, tận dây à. Còn á trải qua tới 3 A Tăng kỳ kiếp, bây giờ bị lão tăng rầy, tức là ông sư này rồi, nói xong mà biến mất. Vậy bà đó là ai vậy? Bà đó là cái Bồ Tát, bà đó còn hơn Quan Thế Âm nữa. Thì khi bà nói xong rồi ông sư đứng ngẩn ngơ. Tức là mình bố thí như vậy và nổi tiếng là mình có cái tấm lòng bao dung vậy, nhưng mà cái sự thử thách đó, nó không có đơn giản gì, phải không? À, chỉ một cái thử vậy thôi để mình thấy rằng là cái chất liệu mà để tạo chúng ta trở thành cái Bồ Tát tâm và cái mà gọi là tự nhiên tánh của chúng ta, nó không phải do người ta, do mình giàu có, do mình tự nhiên, mà phải thật sự là cái lòng mà mình gọi là cái lòng từ bi của cái Bồ Tát, nó khởi từ con người của mình, chứ không phải là vì lý do nào đó mà làm cho mình phải chuyển được cái tâm của mình. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy rằng khi học Phật á, nó có những điều mà lúc mình tu mình thấy rất là dễ, nhưng mà thật ra khi ứng dụng á, là cái việc đó nó khó ghê lắm. Nó khó. Giống như mình vô trong cái đại chúng hay là vô trong mỗi người tu tập này nè. À, rồi bây giờ các vị biết là mình không có tìm được, cũng như mình thật ra đôi khi mình cũng chưa hiểu mình là ai hết. Mình thấy thì nó dễ vậy, và cái dễ nhất là mình phê phán người khác. À, mình nói người đó tốt, người đó xấu, người đó tu đúng, người đó tu sai, nhưng mà chưa bao giờ mình có thấy lại chính toàn diện con người của mình. Vì vậy trong thiền học người ta nói rằng là nếu mình muốn tu, mình muốn giác ngộ thì mình phải làm gì? Phản quan. À, phản quan tự nghĩ. Ai cũng thuộc bài rồi. À, ai thuộc bài. Vấn đề quan trọng là mình có phản hay không. À, mình có phản hay không thôi. Chứ còn thuộc thì nó dễ rồi. Đầu tiên cái thuộc này nó chỉ là thị chuyển mà thôi. Thị chuyển mà thôi. Rồi còn khuyến chuyển, rồi còn phải chứng chuyển nữa. Vì bây giờ thế nào? Bởi vậy một cái vị thiền sư vậy, hôm qua thầy đi thâu hình. Thâu hình, thâu hình ta gọi là mình lên đài Việt Phay để nó làm cho mình mấy cái muốn show mấy cái người ta đó. Thì vậy đó, cho nên có một cái ổng mang cái ống kính tới vậy nè. Thì bây giờ có một cái phóng viên đến gặp một thiền sư mới mới phỏng vấn. Thì thiền sư mới nói: khoan, cho tôi hỏi anh câu trước rồi hãy hỏi. Nói gì có gì ngài hỏi. Nó nói thiền sư chỉ hỏi một câu ngắn thôi. Hỏi sao? Hỏi anh là ai vậy? Cái nói dạ con là, ví dụ như con là Thiện Bảo hay con là gì đó. Nó không có, nó là tên nó người ta gọi thôi. Nói anh là ai cả? Nói dạ con là phóng viên. Nó không, cái đó là cái nghề nghiệp của anh. Nói vậy là anh là ai vậy? Ông suy nghĩ, ông nói con là con người bình thường đó. Không, con người chỉ là một cái loại cái bằng sinh vật cao cấp thôi. Anh phải biết anh là ai mới được. Cái suy nghĩ hoài không ra. Thì bây giờ thiền sư mới quay qua mới nói tất cả mọi người, nói rằng bây giờ đó mình đôi khi chúng ta không có tự mình quay trở lại mình hỏi mình là ai. Thấy không? Mình là ai vậy? Cái mà mình cho là mình đó, cái là mình cho là mình đó là ai vậy? Cũng như khi mà thiền sư hỏi cái phóng viên, nó hỏi là anh là ai vậy? Anh là ai? Cái tên đó, nó cũng là chỉ là danh xưng thôi. Không? Rồi thêm cái thứ hai nữa là nói rằng con người nó cũng chỉ là một cái tứ đại, nó chỉ giả hợp một cái sinh vật trong luân hồi lục đạo, chúng ta chỉ là nằm ở chỗ nhân và thiên mà thôi. Rồi nếu mà nói là cái nghề nghiệp của chúng ta, cái nghề nghiệp của chúng ta thì nó chỉ là cái nghề thôi, chứ nó không phải là mình. Bởi vậy tội nghiệp lắm, lúc mà thầy còn ở Việt Nam á, mà mình cũng vậy, cho đến bây giờ cũng vậy, chứ không phải ở Việt Nam. Các vị biết, bắt đầu khi ngồi điền á, mình cứ ngồi suy nghĩ hoài. Điền cái form nhập cảnh á, thì nó hỏi cái nghề của mình là gì. Mình nghề tu sĩ, không có nghề tu sĩ. Ở Việt Nam cũng vậy, khi mình điền á, thì mình phải điền trong lý lịch của mình là nghề tu sĩ. Tu sĩ phải là cái nghề không? Không phải là cái nghề không? Không phải. Bởi vì mình tu á, là nó không có dính gì tới cái nghề cả. Cái nghề nó sẽ là cái nghiệp của mình. Nó sẽ nuôi cái mạng của mình. Nhưng mà đằng này đó, cũng như người ta nói bây giờ, người ta nói cái nghề đi tu. Đi tu là một cái nghề. Tại vì ở ngoài đó, mình đôi khi có nhiều người sống không được, mà đi tu thì sống được. Ở ngoài không có nhà, nhưng mà đi tu thì có chùa. Ở ngoài không có ăn, nhưng mà đi tu tụng kinh là có tiền. Nên làm sao? Nếu mà mình hiểu lầm thì mình sẽ thấy rằng mình biến cái vấn đề cái bằng cái chỗ mà cái bằng cao quý đó, nó trở thành cái nghề. Phải không? Ở Việt Nam mình hồi thời trước nó có một cái nghề, các vị biết là người ta kêu một cái nghề làm thầy tụng đó. Các vị có nghe không? Mỗi lần mình có người thân nhân mất, họ tới họ tụng một bộ địa tạng vậy thì trả bao nhiêu tiền. Mấy ông không có ở chùa, là ổng tụng ấy rồi, là thậm chí ổng đưa ra ngoài ấy, xong rồi người ta xô xuống cái chỗ mà chôn cũng có nữa. Thì cái đó người ta gọi là nghề thầy tụng. Nghề thầy tụng. Ông đọc kinh rất là hay, và đọc coi như một đêm vậy, đọc nguyên bộ địa tạng vậy. Coi như là nếu mà mình yêu cầu bao nhiêu bộ thì đọc bao nhiêu bộ rồi tính tiền. Thì cái đó người ta gọi là chuông mỏ đầy đủ ở nhà, chỉ cần kêu là họ đi tới, họ nghĩa là tối đó họ làm cho cái đám nó có tiếng chuông tính kinh vậy thôi. Không phải là các vị ở trong chùa, không phải đi cầu siêu hay không phải đi cầu nguyện, hay là không phải đi hộ niệm, mà cái đó gọi là đi tụng. Thì cái đó là cái nghề. Chỗ này đó chúng ta thấy rằng làm thế nào để mình có thể phản quan tự kỷ như lời Đức Phật nói. Có nghĩa là khi chúng ta phản quan tự kỷ, chúng ta thấy được chính cái chất liệu mà tạo thành con người chúng ta là những cái giả danh, là những cái mình gọi là lâu nay mình cố chấp đó, thì mình mới có thể bỏ được cái chỗ mà thân nhân mình, hoặc là cha mẹ mình, hoặc là những người mà mình thương yêu mà nó từ giả mình cái sự khổ đau. Đây gọi là chứng chuyển về cái sự vô thường. Chứ nếu không là một mai mà cái gì nó ra đi đó, ngoại trừ cái thân của mình đó, mà bắt đầu nó sắp ra đi là mình đau đớn, mình sợ hãi là vậy đó. Người nào mà sắp ra đi mà không hề có một cái niệm sợ hãi về cái thân của mình, không hề có một cái niệm tham tiếc, và không hề có cái niệm nữa là khổ đau vì cái hoàn cảnh làm cho mình nữa, thì lúc đó chúng ta gọi là giải thoát, được gọi là tự tại, tự tại trong sinh tử. Cho nên những thiền sư đó, những người mà họ chứng đạo, thì khi họ ra đi thì họ nói là sinh thì thi như gì, như đắp chân đông, tử như cởi áo hạ, cởi cái áo mùa hè, cái áo mùa hè nó nóng lắm, cởi áo nó máu, sung sướng lắm. Cho nên vì vậy họ không hề có cái sự nghĩa là bị nghĩa là sao xuyến hoặc băng vơ trong cái chỗ là mình đi rồi mình bỏ lại cho ai, rồi mình đi rồi cái người kia họ khổ cỡ nào, thì cái việc đó nó sẽ làm cho mình rối loạn mà không có giải thoát được. Thì những cái đoạn kinh này là cái phẩm vô thường, hoặc là trong bài kinh Mẫu Cứu Đức Phật nói nhằm để cho chúng ta thấy được, giống như cái câu đầu tiên chúng ta học đó, tức là chỗ mà tịch diệt vi lạc là thế nào để mà mình đang sống đó, tức là mình đã đạt được cái niết bàn ngay trong đời sống, chứ không phải đợi là mình chết. Không phải là cái chết là cái sướng, cũng giống như là có nhiều người nói mình trong mình chết cho nó khỏe, nhưng mà nó chết mà ở trong cái trạng thái đau đớn, trong cái trạng thái mà mình gọi là mê mờ, hoặc trong trạng thái mà mình tách chuyện cuộc đời xong mình nó cô đơn, nó đau khổ vậy đó, thì mình sẽ tiếp tục đi đọa lạc nữa. Mình chỉ là tiếp cho một cái dòng luân hồi thôi, rất là khổ. Và chỗ mà của Đức Phật muốn dạy chúng ta trong những bài này là chúng ta phải ngay trong lúc mình còn đang thực tế, mình phải cắt được chỗ đó. Cũng như là ngay trong chỗ mà các vị đang ở đây bây giờ, các vị đã chứng được tịnh độ, các vị đã đến được tịnh độ, các vị đã vãng sanh, chứ không phải đợi là các vị chết mới được gọi là vãng sanh. Cho cái chữ tịch diệt vi lạc đó là như vậy. Nếu mà mình không có hiểu được cái điều đó, thì mình cứ tưởng rằng vì lý do là cái Phật giáo hay cái đạo Phật là không có một cái cơ sở mà hứa hẹn mình sau một cảnh giới, hứa hẹn mình là khi chết đi rồi mình sẽ về chỗ đó, không có ai hứa hẹn được cho nó. Chính Đức Phật là ngài khuyến khích là các vị tỳ kheo và các vị tu là phải giác ngộ ngay trong đời này, ngay bây giờ. Cho nên những vị mà họ thiền sư là lúc mà những vị A-la-hán là họ ngồi là họ muốn chứng được A-la-hán ngay lúc mà họ nhập niết bàn. Chứ họ sợ nhất là khi họ nhập niết bàn mà không chứng được tới A-la-hán thì phải sinh lên các cõi trời, như mình nói đó, rất là sợ, bởi vì họ biết rằng sinh lên cõi trời dù có sướng cỡ nào rồi lúc nào họ cũng phải đọa lạc trở lại. Cho nên vấn đề mà quan trọng nhất là khi mà ác ma, trong kinh Nam Tạng nói rằng khi ác ma, một vị A-la-hán thiền sư mà sắp sửa mất á, thì thấy những cái làn khói đen là nó bay vậy nè, ác ma nó đi tìm, nó coi những cái coi cái vị này á đi về đâu. Nếu mà vị này mà chưa đi vào được tứ thiền, tức là chưa chứng được chỗ mà mình gọi là cái bằng giải thoát và giải thoát tâm á, thì lúc đó phải khởi lên ý niệm, ví dụ như ý niệm của đau đớn, ý niệm của trách móc, ý niệm của buồn phiền, ý niệm của thương yêu, ý niệm cái gì đó, thì mình phải khởi tâm là ác ma nó nắm được cái đó, là nó coi như là mình sẽ còn ở lại thế giới này, chưa có được vô sanh. Do vậy cho nên ác ma nó bay, nó vòng vòng vậy, nó bay trên đó. Trong kinh, tất cả các kinh đều nói nghĩa là thấy những cái làn khói đen vậy được gọi là ác ma. Ác ma đây có nghĩa là cái thế giới của mê đắm, của mê nhiễm á, biết rằng là khi mình chỉ còn khởi lên một ý niệm đó thì mình sẽ không có được tự tại, không có được giải thoát. Do vậy á, làm thế nào mà để ngay lúc mà mình còn đang sống là mình đã thấy được rằng mình có một cái cảnh tịnh độ, và rõ ràng là mình đang đi trên tịnh độ, đang ở trong tịnh độ. Còn cái việc mà bỏ cái tứ đại này, tứ đại nó rã tan là cái chuyện nó bình thường thôi. Có nghĩa là nó có đến rồi nó có đi. Bây giờ dù mình thay bất cứ cái thân nào cũng vậy, mình vẫn được tự tại giống như nhau, giống như đi trên tịnh độ, thì lúc đó mình mới được gọi là giảng sanh. Chứ còn không thì mình sẽ bị chỗ mà rối loạn, hay là bị cái chỗ mà mình hiểu lầm cái lời Phật dạy, tịch diệt vi lạc. Cái thí dụ thứ ba đó là cái thí dụ mà chúng ta đã vừa nói đó, hôm qua mình có đề cập sơ đó, là đặc biệt của kinh Pháp Cú. Đức Phật, lúc mà Đức Phật ở thành Gia La Diệt Kỳ đó, khi mà ngài cùng với các đệ tử khi vào trong cái thành để thọ trai thuyết pháp, rồi khi mà đi vào thì ra khỏi thành đó, thì Đức Phật mới thấy những người mà mục đồng á, họ lùa bò vậy đó, họ lùa bò đi. Thì khi mà lùa bò đi vậy thì Đức Phật mới đứng lại, rồi Đức Phật thấy những con bò nó hút với nhau, nó đuổi với nhau này kia vậy. thì ngài mới nói cái bài kệ, nghĩa là như lần trước mình nói ngắn hơn theo trong kinh Pháp Cú mà nói theo mà lục bát á, một đồng cầm cây gậy xua trâu ra cánh đồng, rồi già bệnh cũng như vậy xua người đến tử sanh. Mà trong này đó, trong chữ Hán á, thì chúng ta sẽ đọc thấy cái câu nghĩa là thí nhãn thao trượng hành mục tự ngưu, lão tử du nhiên diệt dưỡng mệnh khứ. Thì cái này á, là dịch ra là ví như người cầm cái cây gậy vậy đó, rồi chăn dắt cái đàn bò si, hành mục tự ngu, cái đàn bò si rồi già chết cũng như vậy, rồi đang lùa mạng sống đi. Hay là thiên bách phi nhất, rồi tộc tánh nam nữ, rồi trữ tụ tài sản vô bất si tăng si tán. Nghĩa là nếu mà trăm ngàn, các vị nghe chỗ này, cái câu này quan trọng, trăm ngàn không có một trai gái dòng họ nào tài sản nhiều biết bao mà tránh khỏi già chết. Và cái câu thứ ba, tức là sự sống ngày lẫn đêm, sinh mạng tự và lần giảm, tuổi thọ luôn tiêu mòn như nước ao rút cạn. Câu này mình thường được nghe ở đâu? Đúng rồi, hoặc là mình nghe Tổ Quy Sơn vào buổi sáng, mà khi mà đánh cái bảng xong rồi cái bắt đầu là cái gì các vị biết không? Câu gì chữ Hán mà mấy thầy mà hay đọc mà lúc mà mình đánh hẳn hô canh á? Đúng rồi, thị nhật dĩ quá, tức là một ngày đã trôi qua, mạng diệt tỳ giảm, như thị thiểu ngư tư hữu hà lạc. Nếu mà thấy được cái điều đó thì Tổ khuyến khích mình là có gì để mà vui. Thì câu này Đức Phật cũng, trong ba cái câu kệ này Đức Phật cũng nói vậy. Rồi bây giờ khi mà Đức Phật trở về cái vườn trúc rửa chân, rồi lúc đó ngài A Nan mới đến đảnh lễ, rồi thưa hỏi rằng bạch Đức Thế Tôn, là khi nãy mà giữa đường ngài có nói lên cái bài kệ đó mà chúng con chưa có hiểu hết được cái mục đích mục tiêu, thì như vậy ngài có thể nghĩa là gọi là khuyến thỉnh hay là khuyến chuyển lại một lần nữa để chúng ta con có thể nghĩa là chứng chuyển hay là không. Thì khi Đức Phật ngài nói lại, ngài giải thích được cái bài kệ này mà như chúng ta vừa nghe đó, và nói lại một lần nữa đó, thì lúc đó trong hội chúng có 200 tỳ kheo. Những cái vị tỳ kheo này họ tham đắm lợi dưỡng, nghe rồi cái là họ liền nghĩa là tự sách tấn lấy mình, rồi do đó mà họ chứng được A-la-hán đầy đủ lục thông. Chỉ có qua một bài kệ này thôi. Tại sao mà qua bài kệ này mà Đức Phật muốn nói vậy? Đức Phật lấy cái ví dụ, cái hình ảnh của cái người mục đồng á, cầm cây gậy xua trâu ra cánh đồng á, rồi mới nói đến cái cảnh già bệnh vậy. Lúc nào vậy, nó luôn luôn ở sau, nó xua con người đến cái chỗ tử sanh, tức là sẽ đến một con đường không có thối lui được nữa. Và ngài nói lên cái ý thứ hai rằng chưa có một người nào ở trên thế gian này giàu có cỡ nào mà nói rằng không chết hết, tiền không có thể mua được cái mạng sống. Cho nên giàu cỡ như là tỷ phú, như là Bill Gates, hay là bây giờ mình nói là ngày xưa người ta nói là thạch sùng á, tức là cái bằng tiền muôn bạc bể đi nữa rồi đó, rồi cũng không ai còn cho tới bây giờ hết. Chưa có một người nào trong quá khứ cho đến hiện tại mà nói rằng vì giàu có mà mình có thể sống mãi được. Kể cả những ước mơ như Tần Thủy Hoàng, hay là những người tham vọng lớn tìm thuốc trường sanh đi nữa rồi cuối cùng cũng không còn. Hay là tài sắc cỡ nào cũng không còn. Cuối cùng Đức Phật mới kết luận lại rằng cũng giống như là cái bằng cuộc sống con người cũng vậy, mỗi ngày nó được tiêu mòn, mỗi ngày trôi qua, nó giống như con cá ở dưới ao mà nó bị thiếu nước vậy, là nó ngáp vậy đó. Là con cá mà ở dưới ao nó thiếu nước nó sẽ ngáp, thì cái người mà sắp chết đó, họ cũng vậy đó. Họ cũng các vị thấy không? Mấy người mà cái bằng răng không còn nữa cho nó cập hập đó. Các vị vô mà thấy mà người ta đút ống á mới thấy là thê thảm. Cho nên người nào đẹp cỡ nào vô đó rồi mới thấy nghĩa là cái bằng hoa hậu bây giờ thành hoa hôi hết trơn rồi. Nên là nó nghĩa là nó tất cả nó héo tàn hết rồi, con người ta thấy thương cảm lắm. Cho nên nghĩa là các vị cứ nghĩ rằng ngày xưa người ta 40-50 kg, giờ còn nhiều hăm mấy ký là mình sẽ thấy nó tiêu tụy rồi, nó đau đớn cỡ nào. Khi Đức Phật khuyến khích điều đó, chỗ quan trọng nhất trong cái câu kệ này, Đức Phật thí dụ điều gì? Đức Phật nói rằng thật ra là mình chê mấy con bò này nó ngu như bò ấy. Nhưng mà cái Đức Phật nói nó cũng đau đớn giống như mà cái bằng để gọi là khuyến kiển cho chúng ta, tức là đánh rất là mạnh, nói rằng chúng sanh cũng giống như vậy, cái thảm là vậy đó, Cái thảm là bởi vì khi mà ông Phật á, mà ông nói là ông không có kể gì nữa hết trơn á. Bởi vì ông quá, ông thấy mình nó quá tệ thì quánh cỡ đó đi, cũng như ông lấy dù chuông mà quánh trên đầu nó không tỉnh nữa. Tức là nói tới cái chỗ nghĩa là già bệnh cũng như vậy, đưa người đến tử sinh là Ngài nói rằng cũng giống vậy, ngày nay chúng sanh vậy. Rất là nhiều người ở trong thế giới này thậm chí đã nghe được kinh rồi, đã đi xuất gia rồi, nhưng mà vẫn chưa có đủ cái gọi là cái bằng, đủ cái sức lực khuyến chuyển để thấy rằng từ bỏ những cái danh vọng, từ bỏ những cái quyền lợi, từ bỏ những cái tham đắm, thì có khác gì mấy con bò đâu. Thấy không? Có khác gì mấy con bò đâu. Bò là nó dốt, cho nên vì vậy người ta lấy, người ta quýnh nó không đi, quýnh cho nó mới đi. Rồi nó ăn rồi. Đức Phật nói là gì? Cái đàn bò này đánh tới 1000 con, mà mỗi một ngày vậy người ta kiểm coi con nào mà nó mập, nó đầy đủ á, rồi cái là người ta cứ đưa nó ra đường riêng để đưa đi tới cái chỗ lò sát sanh. Nhưng mà những con còn lại nó không có biết. Nó bò nó đâu có đếm được mấy con kia. Cũng giống như mình vậy đó, là ở đây nguyên cả một cái thế hệ, nguyên trong một cái gia đình của mình vậy, nó đông vậy đó. Mình thấy đông vậy không có sao hết. Lâu lâu mình nghe có một người chết thì mình mới biết được là cái người đó chết. Nhưng mà thật ra là cái tử sinh á, là nó luôn luôn ở rình rập và nó lựa. Nó lựa, cho nên ngày nào mà thấy mình là thấy tới nơi rồi, thì ổng lấy dây ổng giật một cái thôi. Ổng lấy dây ổng giật một cái là tức là thần tử thần á, ổng lấy cái lưỡi hái ổng kéo một cái là thấy mình đứt rồi. Đứt rồi thì như vậy á, thì nhưng mà những người xung quanh á không biết, không sợ, không lo. Tại sao vậy? Tại vì mình có nhiều dự án, nhiều tính toán, nhiều đầu tư, nhiều lo âu. Rồi nội mà cái chuyện mà cái bằng tranh cãi hơn thua rồi thị phi không á, là hết cả cuộc đời rồi. Nó khổ là như vậy đó. Vì vậy cho nên Đức Phật nói chỗ này nói nặng lắm. Nói một cái là mình nghe chán gán. Nói cái bằng chẳng lẽ giờ nó mình ngu thì mình thấy mình xấu hổ. Nó nói còn minh như con bò. Thật ra là như vậy. Tại vì sao vậy? Thì tại vì rõ ràng là cho tới thế hệ bây giờ mình đã đọc, mình nghe là thị chuyển, thấy không? Rồi khuyến chuyển, nhưng mà mình không chứng, mình không chứng chuyển. Bởi vì nó cũng vậy, nổ chứng nó cứ vậy như bò vậy, đứng nó hoài, đứng nó hoài, tức là tu mà không tiến được. Cho nên vì chỗ này mà Đức Phật mới nói rằng, Đức Phật mới mình gọi là cầm phe bằng một cái là sau khi Đức Phật nói cái kệ đó xong rồi đó, 200 vị tỳ kheo, 200 vị tỳ kheo tức là ngay trong thời đó cũng có những vị tỳ kheo họ vô họ tu, nhưng mà họ cũng có được cái quyền lợi lắm. Cho nên ở ngoài thì khổ, nhưng mà vô trong này được đầy đủ, được ăn uống, được Phật tử được lo lắng này kia. Cho nên nghĩa là họ thấy đời sống họ cũng là thoải mái vui vẻ, chứ có gì đâu phải sợ. Thì Đức Phật mới nói cái câu nói này. Nghe xong rồi đó là họ bắt đầu nói là vĩnh ly trần cấu, tức là cái bằng buông bỏ được những cái tham, những cái ái, những cái chấp đó, và tu tập, nỗ lực sách tấn tu tập mình, để trong một thời gian rất ngắn mà chứng được A-la-hán. Đó, cái công năng của những cái bài kệ và cái thời gian mà Đức Phật còn, hay gọi là những cái người mà mình phải nói là quý trọng là những người xưa là vậy, là vì lý do là họ có lẽ là cái thời đại đó của người ta nó đơn giản hơn bây giờ, nó đơn giản hơn bây giờ. Vì vậy cho nên nữa là họ có ngu thì có ngu, nhưng mà cái bằng còn mình đó là không phải ngu nữa, mà mình là thuộc về rồi, nó chai rồi, nó chai, nó biết nhiều quá đó, cho nên vì vậy nó bị phân biệt tà kiến nhiều quá. Còn hồi xưa họ có thể đơn giản hơn. Cho nên những cái vị tỳ kheo ngày xưa, sau khi mà Đức Phật nói một câu rồi, họ thấy xấu hổ. Xấu hổ xong rồi họ rủ nhau vào ở trong rừng. Các vị có thấy rằng là ngay cả mình thấy, thí dụ một cái hình ảnh thế này nè, khi Đức Phật thuyết về cái bài kinh mà vô thường và cái hình ảnh bất tịnh của con người, Đức Phật mới bắt đầu diễn tả trong Vipassana, nói nghĩa là mình quán thân trên thân á, mình thấy 32 thể trược thân, tóc, lông, móng, da, răng, đàm, máu, mỡ, mủ, mũi, nghĩa là xương, gân, đọc 32 thể trược từ trên xuống dưới xẻ dọc ra hết con người của mình, nó toàn ra là cái bằng đồ dơ không à. Rồi không phải nói gì đợi mà tới mà giống như là Đế Thích mà lúc mà sắp rửa mất ngũ hướng sư hao, con người mình nữa là nó đã lúc nào cũng xì hết. Phải ráng phải giữ, không nó xì bậy. Không, phải ráng phải giữ. Nó xì tức là nó xì ở chỗ này, nó xì cái miệng, nó xì cái nách, nó xì cái nào, nó xì đủ chỗ dơ hết trơn. Thì khi mà Đức Phật nói một cách rõ ràng vậy rồi thì cái có tới 50-60 vị tỳ kheo, các vị không, họ nghe xong họ quán xong rồi họ thấy con người nó bất tỉnh đáng sợ quá, tự tử chết. Cái tâm họ mạnh ghê gớm vậy đó, tức là họ thấy rằng cái thân này là không còn gì để mà tham tiếc nữa trơn. Cho nên nghĩa là vì vậy nghĩa là họ đi ra ngoài đồng á, rồi thậm chí là đi nhờ người ta giết giùm, bởi vì tự mình làm được. Có nhiều người làm không được á, mới nhờ một cái ông sư trước kia là ổng làm gì, ổng làm đao phủ thủ, tức là ổng làm cái nghề mà đi chém trong đó. Nói rằng là ông quen cái này cho nên nhờ ông giúp giùm tôi. Nó tại sao kêu tôi? Tại vì tự mình không làm thì mình chết nữa. Đau quá, sợ quá, chán lắm, nhưng mà không làm mình chết được, nhờ người ta làm cho mình chết. Đó. Cho nên ông nói ổng là làm mấy chục người vậy đó. Thì các vị thấy rằng mình thấy mình so sánh. Như bây giờ mình nói xong rồi, các vị nghe bất tịnh xong rồi, có ai nói tới chết có dám không? Đừng nói tới là kêu bằng gì. Thấy không? Nó rõ ràng nó cách nó khác biệt như cỡ nào. Tại sao là như vậy? Thì cũng chừng đó đề tài thôi, cũng nói nữa là kêu bằng khi thí dụ này nè, trong con người mình nghĩa là tóc nè, lông nè, móng, da, răng không, rồi mủ, máu không, rồi đờm, rồi dãi không, rồi gân, rồi xương không, thịt không, rồi ruột non, ruột già, mồ hôi, mũi, lá lách, kể ra 32 thể trị con người của mình, không có cái gì là thanh tịnh cả, nó đều là những cái chất nữa là rất là bất tịnh, buông ra rồi không ai dám dòm, không ai dám đụng hết trơn. Bởi vậy nhiều khi thầy nói rằng là đồ mình nó ngon nhất vậy, nó kỳ cục lắm con người của mình đó các vị biết không, nó chỉ dính trong răng trong vòng không đầy một phút hay thôi, cài ra mình ngửi rồi mình không dám ngửi nữa. À, nó ngộ vậy, tức là nó bị nghĩa là oxit đúng không, nó bị nghĩa là quá biến liền à, cái đồ đó vậy đó, mình mới nghe ngoài vậy nhưng mà nó chỉ vô trong cái răng của mình một chút xíu thôi, mình nghe là mình thấy chán liền à, vậy đó mà mình không thấy hết được cái bất tịnh của mình. Rồi cái bất tịnh thứ hai nữa là bất tịnh của tâm thức. Tâm thức cái mà nãy giờ mình nói, do cái trạng thái nghĩa là sai đắm, cho nên vì vậy mình chấp thủ phiền não, cho nên vì vậy mà cái chư thiên họ rất là không có muốn gần mình. Họ không gần mình không phải là cái bất tịnh của mình hay là cái tăng tứ đại bất tịnh của mình, mà cái tâm thức bất tịnh của con người, cái đó mới đáng sợ. Tại vì con người nó không có sống chân thật à, cho nên nghĩa là mới muốn nỗ lực mà tu tập đó, con người phải có một cái sự nghĩa là tự thân mình gọi là phản quan tự kỷ, rồi là quán chiếu, giống như là Đạt Ma chịu mà ngồi ở trong vách á, mà ngồi nghĩa là 9 năm như vậy mà nhìn thấy được bộ mặt thật con người của mình, để không còn một chỗ bám víu nữa, thì hy vọng mình mới có khả năng nghĩa là chứng được một phần mà giống như trong kinh nói, tức là chỉ cần nghe xong rồi các vị này đó đầy đủ lục thông rồi á, là còn lại đều hoan hỷ nghĩa là thành tựu theo lời của Đức Phật nói. Cho nên á, chúng ta thấy rằng nếu á mà học á thì rất là dễ, nghe thì không có khó. Nhưng bây giờ chọn một cái con đường nào để mà đi. Chẳng hạn bây giờ mình nói rằng chọn một con đường nào để mà hành, để mà nhẫn nhục, hay là để mà cái bằng có thể nghĩa là buông được những cái mà lâu nay nó làm cho mình bị phiền não, bị khổ đau, thì cái này rất là khó. Các vị nhớ là bởi vì mình tu lần trước á, thầy có nói cho các vị nghe là mình tu thì mình muốn có đại chúng, mình có người này người kia không? Tức là tu có bạn, bởi vì ăn cơm thì gì? Có canh, tu hành có bạn, cho nên cái bạn nó cũng giúp đỡ cho mình nhiều lắm. Nhưng mà rồi mình tu rồi, đôi khi mình tu mình cứ kêu người này kêu người kia, riết người ta nói tu đâu phải là hú đâu, tu là tu hú thôi. Các vị biết tu hú không? Ở đây có ai biết tu hú không? Có ai biết được con chim tu hú không? Vậy là chưa biết con chim tu hú không? Chưa nghe con chim tu hú kêu không? À, như vậy là chưa có chứng chuyển được. Ở Việt Nam mình có một cái giống chim nữa gọi là chim tu hú. Vào cái mùa cái bằng xuân hạ rồi thu đông ha, hạ bắt đầu qua thu nó mới có cái giống chim đó, nó hay kêu. Tu hú nó kêu là nước lớn á. Tu hú nó kêu, cho nên là con chim tu hú á thì nó hú nó kêu, cho nên người ta mới hay nói là tu hú. Vì ở Việt Nam mình cái tích đó nó liên hệ đến Phật giáo, liên hệ đến câu chuyện á, tức là có một cái người đó trong cái thời mà Phật á, ta kể vậy thôi, là có hai người tu, có một người tên là Năng Nhẫn, có một người tên là Bất Nhẫn. Hai người họ tu, huynh đệ họ tu với nhau, nhưng mà cuối cùng ông Năng Nhẫn á, ổng thành tựu được, ổng chứng được cái quả vị, còn ông Bất Nhẫn á, ổng không có chứng được, cho nên ổng thấy ổng không có cam tâm. Thì rõ ràng là cái tên của ổng là Bất Nhẫn. Bất Nhẫn là bất là không, nhẫn là không có cam tâm, không có nhẫn được. Tại sao lại cũng đồng là huynh đệ, cũng đồng vô chùa tu, cũng đồng là đi chùa Pháp Bảo học, mà sao mà tu không biết gì trơn vậy? Đã ý vậy đó. Cho nên là hoặc tại sao mà thầy khen người này mà lại không dòm tới tôi. À, nghe vậy đó, giống vậy đó. Cho nên là ổng lên ổng tư thưa kiện, ổng lên tới tòa sen, ổng tới kiếp Phật để mà ổng thưa. Thì bây giờ Phật mới nói rằng tại vì người ta nghĩa là năng nhẫn, tức là người ta lúc nào người ta cũng siêng năng, cũng thực hành, cũng quán chiếu, cũng thấy. Còn ngươi đó thì cũng tu, nhưng mà cái bằng là không có chấp nhận. Không có chấp nhận. Thì ông nói như vậy, thì cho con nữa là con sẽ nhẫn, con sẽ tu, nghĩa là con sẽ thường trực cái đó. Rồi các vị biết là ông ngồi như vậy, rồi là trong trong chuyện kể là ông ngồi thiền, ông ngồi 3 năm vậy. Ông ngồi nghĩa là trời nắng trời mưa, con này con kia đó, rồi người ta mới kể rằng người ta có một con chim à, nó làm cái sau này đó, một cái nhà văn rất là nổi tiếng Việt Nam mình họ viết cái câu chuyện đó, tức là thành một bài thơ đó. Ông không biết Tú Xương hay Kế Xương gì đó, ông muốn viết một cái bài thơ rất là hay, là vì là trong câu chuyện kể là cái con chim nó làm ổ, mà làm ổ lỗ tai ông á, tròn ten rồi nè, rồi cái là hai con nó làm ổ luôn đó, rồi nó ở, rồi bây giờ không, nó ăn nó ỉa, ông cũng nhẫn, ông cũng chịu được. Cho đến ngày nghĩa là đến ngày cứu gần những ngày cuối cùng của ổng rồi đó, thì một bữa nọ con chim mái á, nó đi tìm đồ ăn cho con chim con nó đẻ con đúng rồi, nó kêu chí chế đúng rồi, nó đi tìm ai nhà, nó đi gần tới cái hồ sen ở chùa Pháp Bảo, bởi vì có sen mà, cái nó thấy được con nhện trong đó, bắt đầu cái nó bay vô tính bắt con nhện. Nhện nó trốn trong mấy cánh sen á, dưới cái gương á, cho nên vì vậy mà con chim nó cứ tìm trong nó bắt không được, con chim chích chè nó bắt không được. Cho nên khi nó bắt không được rồi đó, thì lúc đó trời vừa héo là cái cánh sen nó ốp lại, sen nó ốp lại, nó giữ con chim trong nó ra không được, nó ra không được, mà nó không đường ra, nó bị giống như nó bị vô tình, nó bị giữ ở trong cái bông sen vậy, nó rất là khổ sở, mà nó không có cách gì ra được hết, ra được cho nên nghĩa là nó ở trong. Còn cái con chim đóng ở nhà nó đợi hoài, con đói la mà sao mà bà xã không về, nó chạy nó đi kiếm đã đời cũng không có, cho đến tới sáng khi mà trời vừa bình minh, tức là cái mà ngày mai thứ ba cái hồ sen nở ra, con này nó mới giọt, nó chạy về, nó vừa về tới nơi là cái bằng nó tường trình, nó kể cái con này nó không nghe, nó đừng có nói nữa, mới một đêm tới giờ nó là mày đi với thằng nào, vô chùa Pháp Bảo rồi còn đi thằng nào nữa, tao đi tu mà tại sao lại nói vậy, không có thể nào cái được. Hai bên nó cãi lộn cái gì không, nó quýnh chí ché, nào là hai con quýnh lộn, rồi lại thêm nghĩa là gì, mấy đứa con đói nó kêu riết, nghĩa là cái bằng đánh nổi cuối cùng cái con chim mà trống nó nói rằng nghĩa là mày nói mày đi cả đêm tới giờ mày nói vô trong này chùa tu hả, ngay cái ông bá nhẫn cũng không có tin mày được đó, cái thằng này là ngốc sao vậy, ngốc như thằng cha này còn biết này là cái ông giận quá trời, ông nói cái là nó đã ở, nó ở nó đẻ đã rồi, bây giờ mà cái chuyện vợ chồng nó mà nó làm mình từ sáng tới giờ cái lỗ tai chịu không nổi nữa, giận nắm dụng xuống, cho nên nghĩa là nói là bất nhẫn không được nữa, là chỉ chút xíu thôi ha. Cho nên nhiều khi mình đi vô Pháp Bảo nói làm gì đi Pháp Bảo tu gì, nói gì vậy chứ tu gì đâu, mình chịu nổi không, thế nào mình cũng bị thôi à, mình cũng bị thôi, chắc chắn là vậy thôi, không làm sao chịu nổi đâu, cỡ như bất nhẫn rồi cuối cùng sao dục chìm xuống, cái về Sam nó nói Phật nói giờ tới giờ chót con chịu hết nổi rồi à, nó nói tới tệ hại vậy nữa à, làm sao chịu nổi, bây giờ Phật mới nói như vậy thì mình đâu có đắc được đạo, nó vậy thôi vậy cho con thử lại lần nữa, bây giờ nghĩa là không ngồi nữa, bắt đầu đi, nói rằng sẽ làm người chèo đò đưa người ta qua sông, sẽ nhất định nghĩa là kiên nhẫn á, là cái bằng độ là đưa đó, độ người ta qua sông, độ 100 người à, độ cho tới được người 98 tới 99 rồi đó, thì chiều đó có một cái người giống như vợ quan dẫn theo đứa nhỏ cái là kêu mà trời gần tối rồi, kêu nữa là đưa tao qua sông, mà mới vừa lên là bà nói nghĩa là cái bằng léo chèo lái cho đàng hoàng nghe, bởi vì nghĩa là đừng để cho nước nó dâng vô, cái là nếu mà lạng quạng là đích roi nghĩa là vô đích á. Cái ổng cũng nói trời ơi đúng là quan quyền, miệng của bà quan mới lên nhờ ta đưa qua sông á, mà ngày xưa ta gọi là làm cái nghề mà gọi là phát nguyện đưa người ta qua sông á, không biết ở đây các vị có nghe đó chưa, cho nên ngày xưa đó có những con sông á mà không có cầu, rồi có những chiếc thuyền mà mình đi qua mình không trả tiền, thì những người mà họ làm cái đó gọi là họ phát nguyện đó, là họ làm cái nghề đưa người ta qua sông mà free, giống như mình gọi là giúp đỡ vậy. Cho nên sau này á, mình thấy rằng trong cái cách tu hành nó có một cách nghĩa là tu kiều bùi lộ, thì đó cũng là một cách nghĩa là đưa người ta qua sông, cứ vậy mình nghĩa là mỗi ngày mình nghĩa là ra đó mình giúp cho người ta qua sông, đưa cho người ta được hạnh phúc thôi, mình không có lấy tiền công, không có lấy tiền đò. Có những người phát nguyện vậy. Thì cái ông này ổng đưa qua, các vị biết không, giông gió ổng ráng ổng chèo chống vậy đó. Đã đời qua một cái dòng sông dài qua tới nơi rồi á, Bà mới nói trời ơi, bỏ quên cái thùng đồ à, bỏ quên cái thùng đồ ở cái quán ấy, bên bờ sông á, cho nên bây giờ cái gì có qua, bây giờ chúng tôi đổ đâu có. Rồi ông chèo ra qua này, ông rinh cái thùng đồ qua, ông rinh cái thùng đồ qua tới nữa rồi là cái bằng gần muốn nửa khuya rồi. Nó chờ giờ bà cũng đứng bà đợi, đem thùng đồ qua xong rồi các bà lục thùng đồ, nói thiếu rồi, nó thiếu đồ dài con nhỏ, cái dài nhỏ nãy cái bằng tháo là bỏ dưới chân giường á, cho nên bây giờ phải qua lấy lại cho công tử, phải đi lấy cái đồ dài nữa. Lúc đó ông hết sức rồi, ông mới nói ông đâu phải đi làm đầy tớ, với lại ông phải là ông ăn tiền, cho nên nghĩa là cái bằng tớ đâu có phải làm là cái bằng làm mọi cho mấy người giàu sang vậy. Thì lúc đó ông nói xong thì lúc đó nghĩa là cái người đó mới thị hiện là Quan Thế Âm Bồ Tát, mới nói rằng nghĩa là người tu gì, tu hú, tu hú á, chứ tu gì, cho nên vì vậy mà không có nhẫn được, cho nên người đó nghĩa là bị chết, biến thành cái con chim. Cứ mỗi lần nước lớn lên á, để nó qua sông á, thì nó hú, cho nên nó kêu tiếng thú 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 vậy á, là nó kêu như vậy á, để họ nói rằng đó là cái câu chuyện tích về con chim đó. Mà con chim đó nó thường thường nó kêu và đợi cái con nước lớn để đi qua sông vào cái mùa, từ mùa thu qua mùa hè thì chúng ta mới có được con chim đó. Cho nên á, là phải đợi tới mà thường thường cuối năm còn 10 ngày nữa mới có khóa tu gieo duyên, nó mới có con tu đó. Không phải dễ đâu à, phải có mùa. Cho nên nếu mà mình muốn tìm con chim tu hú, mình phải đi trúng cái mùa của nó, tức là từ mùa à, chỗ mùa thu á, qua mùa hè mới có con tu hú. Chứ không các vị không hiểu, không nghe người ta nói rằng tu gì tu hú, mình không biết tại sao tu hú. Cái câu chuyện nó có câu chuyện, nó có cái ngữ cảnh giống như vậy. Giống như mình nói rằng là nó chui vô cái bông sen đó, bông sen mà hòa thượng nó chỉ còn có một hai cái đó, đó đó, chui vô đó. Nó chui vô đó ra không được. Nó chui vô cái bông sen, cái hồ sen hay vô cùng. Cho nên lúc nào mình mới thấy được rằng là thật ra nó là mình mới biết được rằng không phải trong câu chuyện đó không, mà ngay trong cuộc đời của mình cũng sẽ có những chuyện vậy. Thậm chí mình có đi chùa tu đi nữa, mình cũng sẽ bị tiến quan, chứ không phải nói vậy rồi các vị được an toàn đâu, phải không? Và không phải là các vị được tốt đâu, thấy không? Đâu có phải là mình nghĩ vậy đó, để mình mới thấy rằng là chúng ta nhìn vào cái thế cục, chúng ta nhìn vào sự sống, chúng ta nhìn vào những cái ngữ cảnh mình, để mình biết làm thế nào là mình có thể hóa giải được cái câu chuyện ở trong này. Đức Phật nói hay là câu chuyện của con chim tu hú, hay là câu chuyện của con chim chinh xích chè mà bị của ông Bá Nhẫn. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại trong chúng ta, đến lúc nào đó chúng ta có thể buông được không à. Nếu thật sự người ta nói quan ức quan tình vậy, nói vậy xong rồi thì chúng ta có thể là không có động gì nữa không? Đó, chúng ta mới đạt được cái chỗ gọi là chứng chuyển. Chứng chuyển cái chỗ vô thường à. Nếu không là mình cũng sẽ bị, mình sẽ bị động thôi. Mình bị động thì mình cũng tu hú thôi à, thì cũng có tu, nhưng mà tu hú chứ không phải là không có tu à. Cho nên không sao, có tu là hay lắm rồi, có tu cũng hay lắm rồi. Bây giờ chúng ta thấy rằng, chúng ta đi qua cái ví dụ thứ tư á, thì Đức Phật nói rằng khi mà Đức Phật thuyết pháp cho hàng đệ tử ở cái vườn cây của ông Thái tử Kỳ Đà cấp Cô Độc. Ở đây có nhiều Phật tử đi Ấn Độ rồi không, tức là đã đến cái chỗ đó rồi, chỗ đó cũng rất là hay. Thì ở nước Xá Vệ đó, thì bây giờ lúc đó có một cái con gái của một cái người Phạm Chí. Phạm Chí tức là gì? Phạm Chí là Bà La Môn, chính xác. Là một cái người tu theo Bà La Môn, mà họ tu là Phạm Chí là những người giống như mình gọi là chức sắc cao ở trong Bà La Môn á. Cho nên ông có một đứa con gái mới 19 tuổi, rất là đẹp. Nhưng mà rồi tự nhiên nó bạo bệnh, nó sinh bạo bệnh, nó chết. Bên mình hay nói nó trúng gió. Trúng gió. Trúng gió, nếu bây giờ mình qua đây thì mình học nhiều thì mình biết nó có thể bị tăng xong, hay là bị hết astat rồi, không bị tim tấn công gì đó. Chứ ở Việt Nam mình hay cái gì mình thấy ngã xuống chết là trúng gió vậy thôi. Bởi vì không phải trúng gió, nhưng mà gió trúng nó, gió trúng nó chứ nó không phải là trúng gió. Bởi vì lúc nào mình cũng có gió mà, nhưng mà gió quánh trúng ngay nó, cho nên nó chết. Rồi nó chết rồi, rồi gió tới nữa, thổi tới nữa, nhà cũng một kho bọng giàu có vậy, cháy hết luôn. Cháy giống như mình gọi là cái bằng cái mà cái nghiệp nó đến đó, tức là con thì mới vừa chết, luôn cả cái business của mình, tức là gia sản sự nghiệp của mình cũng chết. Mình đi về tới nhà thì con chết rồi, về tới nhà nhà cháy luôn, coi như trắng tay. Mà ông rất là giàu, do vậy nên là ông rất là đau đớn, nó bức khổ, và ông muốn tìm cái con đường để cho chấm dứt cái sự khổ đau về tư duy của ông, không được. Ông mới nghĩ rằng bây giờ người ta nói Đức Phật là cái người có thể nghĩa là có những cái pháp môn mà chỉ cho con đường giải thoát, thoát khỏi khổ đau này. Cho nên từ chỗ Bà La Môn á, tức là tu theo trong Bà La Môn, tức là Vedanta hay gọi là Ấn Độ giáo, ông muốn đi qua ông cầu Phật. Ông nói rằng nghe nói rằng ngài là như vậy, như vậy thì ngài có thể nghĩa là giúp cho con làm thế nào mà tại sao con gái của con nó lại bỏ con nó đi mà nó đau đớn vậy ha? Mới mình nuôi nó có 18 tuổi, 19 tuổi vậy mà nó chết vậy. Rồi bây giờ là nhà gia sản của mình vậy tự nhiên lại bị trở thành tay trắng vậy. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng là hỏi bảo ông Phạm Chí này á, trên đời này có bốn việc không có thể lâu dài. Các vị nhớ, trên đời này có bốn việc không thể lâu dài. Trên đời này là hầu thời Đức Phật nói cho đến bây giờ nó cũng giống hệt nhau thôi, cũng là trên đời này. Thứ nhất là trường tồn thì phải hoại diệt. Tức là cái gì mà mình cho rằng trường tồn thì hoại diệt, bởi vì Đức Phật nói trong cái chánh văn của nó là cái bằng thường giả giai tận, hay gọi là có phước là bất khả hưởng hưởng tận, không bao giờ hưởng tận hết. Giàu sang thì phải nghèo hèn, hội họp thì phải chia ly, giật khỏe mạnh rồi phải già chết. Cho nên cái bài kệ của nó tức là thường giả giai tận, cao giả tất đọa, mà hiệp hội thì hữu ly, cho nên sinh giả hữu tử, cũng như là trăng tròn rồi khuyết, bèo họp rồi chia tan, người gần rồi ly biệt, ý a xương tán tiết tan, hoa tàn việc khuyết. Bây giờ cái câu nói đó để dịch ra là cái bằng trường tồn thì phải hoại diệt, cao sang thì sẽ nghĩa là nếu mà mình lúc nào mình lên cao, mình ở một vị trí rất lớn rồi là sẽ xa cơ, tức là trèo cao té nặng vậy thôi. Có nhiều người lên hồi đó nghĩa là làm rất là lớn, giống như mình nói rằng ngay cả cụ mà nãy thầy kể, tức là làm ngoại giao đi đâu mà các vị biết là mỗi lần thầy muốn đi chở cụ là cụ phải sửa sẵn, là phải đeo này đeo kia đầy đủ, 90 mấy 80 mấy tuổi còn đeo tóc rồi lên đàng hoàng là đi, không thiếu một món nào hết trơn, tức là rất là nghiêm túc. Cho nên muốn chở đi á phải báo trước một nửa giờ, một giờ để cụ đến. Cho nên vì vậy mà mình không có thể nào mà đến ngay được, bởi vì ngay lúc đó cũng chưa có chuẩn bị sửa sàng á, thành ra cũng không chịu đó. Thì cái chỗ này á Phật nói rằng cao sang sẽ xa cơ, gặp gỡ rồi ly biệt, rồi đã sinh thì ắt có tử vong. Cho nên khi mà ông này ông nghe xong rồi đó, tâm trí của ông á nó gọi là khuyến chuyển. Khi mà nghe xong rồi đó thì ông khai ngộ, không có còn đau buồn nữa, ông xin Phật chuyển, giống mình gọi là chuyển cái đạo ổng, ổng tu, ổng xuất gia làm tỳ kheo. Thì lúc đó Đức Phật mới hứa khả xong rồi, nghĩa là kêu ổng là thiện lai tỳ kheo, là lúc đó ổng biến thành tướng sa môn, giống như bữa hổm mình nói vậy, tức là chỉ cần nói vậy là có y đồ râu tóc nó rụng mặt vô ngon lành. Và ổng chỉ tu một cái thời gian rất là ngắn, ổng quán về nghĩa là nỗ lực vô thường trong một thời gian không bao lâu hết. Trong này nói rằng trong kinh nó có kinh thì nói là một tuần lễ, có kinh nói ba tuần lễ thì ổng thành a la. Cho nên mình cái khóa này mình tới 10 ngày được, cho nên ít nhất cũng phải 5 a la hán hoặc 7 a la hán. Thế còn gì nữa, nói hết sức rồi còn gì nữa. Ông có một tuần lễ hả? Tuần lễ nói rõ ràng y hệt vậy, nói y như là như vậy. Đó. Được không? Đó. Rõ ràng các vị không? Nếu mà cái đó không phải thầy nói đâu, mà mỗi lần nghe trong kinh rồi đọc ra rồi các vị thấy không? Cho nên nghe là quán chiếu vô thường nữa là chẳng bao lâu mà 7 ngày là chứng quả là vi diệu quá. Nhưng mà cũng đồng thời cho chúng ta thấy một cái suy nghĩ rằng những cái lời dạy của Đức Phật về trong cái phẩm vô thường này, lần sau chúng ta sẽ nói về một câu chuyện nó ly kỳ lắm, nó rất là hay. Nhưng mà lần sau, bây giờ thì mình dừng lại chỗ này để mình thấy rằng cái mà cách thức để chúng ta nhận thức về những cái bài kinh của Đức Phật á, nó cũng giúp cho mình có một cái suy nghĩ rằng thật ra là không phải mình không có thành tựu, nhưng mà sao cái gì không? Thứ nhất á là mình không có giữ nó, không có trân quý nó, cũng như là không có bảo vệ nó. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là mình không có thực sự cái bằng thiết tha với cái quý mà mình đạt được đó. để làm cho nó trưởng thành. Cũng như lúc mà khi nào mà các vị vừa khởi tâm một cái tâm mà bố thí mà nó rộng rãi mà nó tốt vậy rồi đó, thì các vị phải quý trọng nó và bắt đầu nghĩa là làm cho nó trưởng thành lớn mạnh. Nhưng mà nó vừa qua rồi cái lần sau có gì nữa, rồi mình nói trợ làm như quán tôi giàu lắm, tôi kiếm tiền hoài. Thấy không? Mình mới vừa thành Bồ Tát nó trở lại chúng sanh. Mình mới vừa cho ra đó rồi cái trời ơi, thấy con người của mình nó thoải mái vô cùng vậy đó, thấy con người của mình nó thương, nhờ vậy mà mình mới trở thành một người giàu có, mình tốt đẹp, mình cho người ta xong rồi cái người khác mới nghe mình nói trời ơi cứ thấy người ta có tiền người tới kiếm hoài. Thì lúc nó trở thành cái tâm nhân ngã, cái tâm thị phi của mình. Có nghĩa là như vậy, là vì nghĩa là chỗ là thay vì chứng chuyển này đó là người ta phải giữ được. Cũng giống như là nếu trong cái thiền định hoặc là trong những cái trạng thái của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà các vị kiếp tức là giữ nó, giữ cái trạng thái tịnh lạc nó nhiều và tu tập hay làm thế nào để bổ sung cho cái tịnh lạc đó nó được tồn tại lâu dài, không có. Mình chỉ làm được có lần rồi xong rồi cái mình không có chịu nữa, mà mình bắt đầu mình nuôi dưỡng những cái khác. Những cái khác nó lại hủy hoại cái này. Tức là mình trở lại cái trạng thái bình thường, hoặc là mình đi vào những con đường khác. Chính mình đi vào những con đường khác thì nó hủy hoại cái chất liệu mà mình gây cái tạo nó. Đó nó vậy cho nên không có trở lại được. Thầy muốn nói điều đó là vì thật ra ngày xưa cũng vậy, những có lúc nghĩa là có những lúc mà thầy ngồi mà niệm Phật á, và nghĩa là chú tâm tới một cái pháp môn á, là thậm chí đến nghe cái hơi thở mình không còn nữa, có nghĩa là giống như mình không biết là mình sống nữa. Và có thể mình nghĩ đến là mình dụng công mình có thể thở bằng lỗ chân lông mà nín thở không cần được nữa, nhưng mà chỉ tích tắc rồi bắt đầu mình không có trở lại được nữa. Tức là cái con đường đó mình đi qua một lần rồi đó, thì lẽ ra nếu mà mình tiếp tục dụng công á, và mình coi cái sức mạnh, cái đời sống tâm linh và cái giá trị của nó quan trọng hơn tất cả cái gì trên thế giới này đó, thì mình đã thành tựu nó lên cao hơn. Nhưng mà nó không phải vậy. Tại vì khi mình vừa đi qua rồi đó, khi mình có được rồi đó, thì mình trở lại cái mà những cái mà cơ bản không có đáng gì cả. Đó, tức là mình làm những việc nó không có đáng gì so với cái đó. Cho nên chỗ này mà Đức Phật nói rằng nếu mà tất cả những người học Phật của chúng ta biến tất cả những cái ham muốn, tất cả những cái tham lam, tất cả những cái mình gọi là sức mạnh năng lượng của ái dục, tức là của ham muốn đó, mà biến trở thành sức mạnh của sự tu hành, thì mình chắc chắn mình thành, chắc chắn mình mau. A-la-hán là chuyện nhỏ thôi. Thật ra là vậy, A-la-hán là chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà phải làm sao biến hết tất cả mọi cái vấn đề, nghĩa là cái bằng giống như là cái bằng nghĩ đến chuyện ăn, nghĩ đến chuyện ngủ, nghĩ đến chuyện chơi, nghĩ đến chuyện gia đình, nghĩ đến tất cả mọi cái sức mạnh mà mình đã suy nghĩ đó, dồn cho một chuyện thôi và thành A-la-hán thôi, thì lúc đó mình đã thành A-la-hán. Nhưng mà mình không có dồn cái đó, và mình cũng không muốn cái đó, và rõ ràng là mình cũng không dám nhận. Mình nói trời ơi dễ gì mình thành A-la-hán. Nói chuyện giống như là nó nghe giống như là cái bằng chứng ngộ vậy, chỉ có nổ chứng thôi chứ ai mà nói tới chứng ngộ gì đâu. Thật sự là như vậy đó, ai cũng vậy trơn á. Tức là vì vậy mà chỗ này mà Đức Phật cứ nói rằng tội nghiệp người ta là chúng sanh nó cứ luôn luôn ở trong cái chỗ gì, gã cùng tử là luôn luôn cứ thấy rằng mình gì, thân phận nghèo hèn, nó trời ơi tôi dơ tôi dày mà tu gì. Tức là mình không có dám nghĩa là cái bằng tuyên bố rằng mình là ai cả, và cũng chưa có bao giờ tìm thấy được rằng mình thật sự, thật ra là mình chỉ cần sống và thấy được con người thật của mình không á, là tự mình tự tại vậy. Nhưng mà các vị cứ suy nghĩ đi, rõ ràng chúng ta lúc nào chúng ta cũng có che giấu một điều gì đó không thật về con người của mình, chưa bao giờ mình thấy thật con người của mình đâu. Chứ con người của mình sống thật đến mức độ rằng cái bằng giống như bây giờ thầy nói vậy nè, cái gì muốn xả hơi không? Việt Nam mình họ kêu bằng đánh rắm. Bây giờ mình thích mình đánh rắm có rầm, không ai dám làm. Tại vì sao vậy? Kỳ quá vậy. Với lại đang tu học với lại đang vậy nè, còn mặt mũi đâu nữa? Với hai nữa làm vậy là không phải phép. Cho nên chúng ta có vô số lý do, và nó làm cho con người chúng ta chưa bao giờ dám sống thật với chính mình hết trơn. Không bao giờ dám sống thật mình. Vì khi mình không sống thật với mình là mình không thấy thật được những cái gì bằng cái bản lai diện mục của mình cả, mà mình phải nương, phải dựa, phải dùng một cái khác để che giấu của nó. Cho nên chính vì vậy mà Khi mình không tìm được thực tướng thì mình sẽ không thấy được đạo. Vậy thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cũng như là khi mình đói, khi mình khát, khi mình muốn này, muốn kia. Tất cả những cái gì mà cái bằng thật sự là cái bằng mình có thể hiểu được ở đây á, là nói rằng không phải là nói vậy rồi cái mình thích sao mình làm vậy, mà muốn nói rằng là thật ra con người của mình luôn luôn được là được bảo vệ bởi bằng cái bản ngã tôi là ai. Chưa có thấy được cái chỗ tôi là ai hết mà lại bảo vệ nó. Chưa có nhìn thấy được tôi là ai, giống như câu nói nãy mình nói, khi mà thiền sư hỏi rằng anh là ai vậy, người đó chưa bao giờ xác định được mình là ai, nhưng lại bảo vệ cái đó. Các vị có nghe kịp không? Có nghĩa là ngay cả bây giờ, như bây giờ thầy cũng bảo vệ thầy, các vị cũng bảo vệ các vị, tất cả mọi người đều bảo vệ một cái, nhưng mà thật ra mình chưa hiểu nó là ai cả. Mình cũng chưa, tức là nó lừa dối mình thôi. Vì sao? Đức Phật nói một câu này rất là hay mà rất là cao xa. Khi mà Đức Phật chứng ngộ rồi, các vị không, Đức Phật là quát nhiên đại ngộ rồi, ngài nói là ngài gọi là cảm thán ngữ, ngài mới nói rằng đó là ôi, nghĩa là ta đã đi lang thang trong vô kiếp sinh tử luân hồi, bây giờ ta đã tìm ra được cái người làm nhà rồi, cái người nghĩa là tạo ra rui mè, nghĩa là cái bằng kèo cột nè, tức là cái người mà cái chất liệu mà tạo nên cái thân sinh tử này, cái chất liệu tham ái mà tạo nên cái thịt máu da này, bây giờ ta thấy rõ mặt diện của nó rồi, mà phải đi tới vô lượng kiếp sinh tử luân hồi đi lang thang. Một đêm đó, lúc mà Đức Phật nghĩa là ngài chứng ngộ, ngài mới nói rằng ôi, nghĩa là ta đã đi lang thang vô lượng kiếp sinh tử, bây giờ ta đã tìm ra được, đã thấy rõ được cái bộ mặt thật của người làm nhà rồi. Tức là gì? Là tham ái, là gốc của tất cả cái mà nó tạo ra cái nhân ngã của chúng ta. Cho nên chính bây giờ, chính chúng ta đang ngồi đây, nhưng mà chúng ta vẫn còn một cái tham ái, cái nhân ngã đó, nó cứ che nó. Cho nên vì vậy mình không có bao giờ xác định được mình là ai, nhưng mình lại phải bảo vệ cái đó. Tức là bảo vệ cái không biết mình là ai hết. Tức là cái bạn hỏi rồi, who I am, vậy thôi. Who I am. không trả lời được là giống vậy đó. Đó, vì cho nên ngày xưa những người mà họ khi mà họ nghe Đức Phật thuyết xong rồi đó, mà họ buông bỏ trần cấu, nghĩa là họ hoàn toàn không còn chỗ nào gì, không còn chỗ nào nữa, tức là họ nói rằng con một lòng dấn thân theo Phật, theo pháp rằng không có còn nữa, là không còn thêm một cái ý niệm gì nữa, là theo để làm gì, để được cái gì, để tu cái gì cả, chỉ nghĩa là cái bằng bừng sáng một cái là đi vào liền, sẵn sàng dấn thân mà không có một cái gọi là nghi ngờ nào cả, không có một niệm nào nghi ngờ, quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba nghiệp đó, vậy thôi. Cho nên là họ chứng được này, còn mình thì nói thì vậy thôi, nhưng mà thậm chí khi quy y đó cũng phải có lễ, rồi phải có nghi, rồi phải lựa thầy, lựa ngài, rồi này rồi kia đó. Cho nên vì vậy nó che toàn bộ cái mạng ra, nó không có cái gì gọi là tự tại, nó không gọi là tự nhiên. Đừng có giống như ngày xưa ta ngộ cái là ta ngộ thôi, còn bây giờ mình ngộ cái là gì? Ngộ là kỳ quá, lạ quá vậy thôi. À, ngày xưa là ngộ là một cái sự bừng sáng, còn ngộ của mình là cái bằng bây giờ là cái bằng kỳ ngộ lắm, thấy ngộ lắm, ngộ tới là đẹp. À, ngộ của mình là bây giờ đẹp, là dễ thương, là hay lắm. Thấy mấy đứa nhỏ nó ngộ lắm, vậy đó. Vậy thôi, nó khác nhau là vậy đó. Ngộ ha, quá, đây là quá ngộ đó.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp.